Chúa đã lo liệu phương cứu sinh rồi, ngày vì ta phải lâm hèn. Đồng người dân Giê-xu, tôn kính dân Giê-xu, đồng người khen dân cứu Chúa Giê-xu. Đồng người dân Giê-xu, tôn kính dân Giê-xu, đồng người khen dân cứu Chúa Giê-xu. Biệt hiệu mưu sĩ dân cao lạ lùng, thần bình an Chúa quyền hoa, đắc thắng quân thù muôn nước phục tùng, chỉ vì ngôi bao lâu dài. Đồng người dân Giê-xu, tôn kính dân Giê-xu, đồng người khen dân cứu Chúa Giê-xu. Đồng người dân Giê-xu, tôn kính dân Giê-xu, đồng người khen dân cứu Chúa Giê-xu. All pray to him who reigns above, in majesty supreme, who gave his son for men to die, that he might men redeem. Blessed be the name, blessed be the name, blessed be the name of the Lord. Blessed be the name, blessed be the name, blessed be the name of the Lord. His name shall be the Counselor, the Mighty Prince of Peace, of all kingdom conqueror, whose hand shall never see. Blessed be the name, blessed be the name, blessed be the name of the Lord. Blessed be the name, blessed be the name, blessed be the name of the Lord. Cảm ơn Chúa. Cảm ơn Chúa không? Chúa ban phước cho chúng ta. Amen. Cảm ơn Chúa. À, còn ai nữa không? Còn ai muốn ca ngợi không? Nếu không thì chúng ta sẽ
dạ,
kính mời.
Mục sư ơi, dạ cho phụ nữ chúng ta ngợi Chúa.
Dạ, mời chị tự.
Dạ. Con xin hát bài vinh danh, vinh thay danh Giê-xu. Con tạ ơn Chúa.
Ok,
xin Chúa thật từ xưa Giê-xu chéo mình. Này tôi xin Chúa xóa muôn tội chẳng tin, bởi huyết chiên còn tâm thân sạch an bình. Xin người Chúa Giê-xu vên thầy danh Giê-xu, vên thầy danh Giê-xu, bởi huyết chiên còn tôi thành sạch an bình. Kính người Chúa Giê-xu, Chúa cứu tôi ơi, ơn sâu rộng muôn trùng. Tâm linh tôi có Chúa vui ngự thủy chung, Chúa với tôi nơi thập tự kia nghiêm phùng. Kính người Chúa Giê-xu, vinh thầy danh Giê-xu, vinh thầy danh Giê-xu. Thank you.
bởi lẽ tiếng lòng tôi thật thật ngán ngẩm xin ngài Chúa Giêsu.
Con tạ ơn Chúa là chiên con của Đức Chúa Trời đã đến thế gian và cứu nhân loại, trong đó có con đội ơn Chúa trong danh của Chúa Giêsu Christ. Amen. Chúa ban phước ông mục sư và cả nhà. Dạ.
Dạ, Chúa ban phước cho chị Phương. Chị Phương. Amen. Cảm ơn Chúa. Còn ai nữa không? Có muốn ca nữa không? Ok. Nếu không thì chúng ta sẽ kính mời mục sư đáng để chia sẻ ha. Lời Chúa chúng ta sẽ hôm nay. Cảm ơn Chúa.
Khi chia sẻ lời Chúa, tôi xin phép được cầu nguyện. Chúa là Đức Chúa Trời tình yêu với mọi một chúng con. Và chúng con cảm ơn Chúa rất là nhiều. Chúa đã gìn giữ ban phước con trong một ngày qua trong sự bình an. Và buổi tối hôm nay tại Việt Nam, buổi sáng tại Hoa Kỳ, chúng con được thông công với quý tụi con của Chúa là những người Việt Nam đang định cư tại Hoa Kỳ. Con cảm ơn Ngài rất là nhiều. Và qua sự thành công này là một sự khích lệ rất lớn cho dịch vụ hành trình của con theo Chúa. Tại Chúa giờ đây chúng con cũng có thời giờ suy gẫm lời của Ngài. Chúa ơi, con rất là cần có Chúa Thánh Linh của Ngài. Giờ đây con rất cần Thánh Linh của Ngài. Xin Chúa sức dầu trên tâm trí con, trên môi miệng con. Để rồi những điều mà con nói ra không phải vì trí con, mà bởi ý Ngài. Giúp cho người nghe lợi ích về đời sống phục linh và để sẵn sàng bước đi với Chúa mỗi ngày, vững vững đức tin cho đến hơi thở cuối cùng. Con đã lòng tạ ơn Cha. Vì đây con phó thác thì giờ còn lại trong tay Chúa, con thành kính cầu nguyện dưới danh Chúa Jesus Christ. Amen. Kính thưa quý tộc con của Chúa, hôm nay chúng ta cùng nhau suy gẫm lời Chúa đề tài là đứng vững trong đức tin. Và chúng ta biết rằng đứng vững trong đức tin là một điều rất là quan trọng trong hành trình chúng ta theo Chúa. Vì chúng ta biết rằng theo Chúa là một con đường hẹp, rất là khó. Ngày hôm nay có nhiều người tin Chúa nhưng mà không còn đứng vững trong đức tin. Vì họ gặp những nan đề, những khó khăn xảy ra. Nhưng cảm ơn Chúa, có những người tin Chúa trước kề cận sự chết nhưng họ vẫn giữ vững trong đức tin. Làm cho tôi nhớ đến cơn bão số 5 năm 1997. Đổ về Cà Mau. Khu vườn của tôi đó trồng có một số cây, cây điều, cây xoài, cây ổi, cây dừa. Như vậy trong đêm đó thì cơn bão đổ bằng đêm. Ngủ sáng thức dậy thì tôi thấy khu vườn tôi khoảng 2.000 mét vuông, cây đều ngã hết. Nhưng có một loại cây là không ngã. Mặc dù là lá xe luôn. Nhưng cái cây vẫn đứng vững đó là cây dừa. Mà tôi nghiên cứu kỹ tại sao cây dừa nó to, tàn nó lớn mà nó không ngã thì có là bộ rễ nó rất là tốt. Nó có rất là nhiều rễ mà nó đâm sâu vào lòng đất. Và do đó có những cơn bão tố xảy đến nó không bao giờ bị ngã. Còn tất cả khi mà nó ngã thì mình có bộ rễ tốt ít. Và trong hành chúng ta theo Chúa cũng vậy. Chúng ta được đứng vững là vì cớ là chúng ta nhiều và một cách rõ ràng và cái hiểu biết đó là cái bộ rễ tốt. Ngày hôm nay có nhiều người tin Chúa không đứng vững thì có là họ tin Chúa cách mù mờ, họ không hiểu được cái niềm tin đặt nơi Chúa, cái lẽ đạo của Chúa, họ hiểu rất là mơ hồ. Do đó khi có những cái nan đề xảy đến, hoạn nạn xảy đến, đức tin họ không còn đứng vững nơi Chúa nữa. Nhưng ngược lại, nếu chúng ta hiểu rõ về Chúa, hiểu thấu sâu về sâu của Chúa, ta bám chặt cái sự biết hiểu biết đó là chính là bộ rễ. Dù có những nan đề xảy đến, hoạn nạn xảy đến, nhưng chúng ta vẫn giữ vững trong đức tin. Hôm nay chúng ta sẽ học về Chúa trong Daniel đoạn 3 từ câu 1 đến câu 30 và sẽ giúp cho chúng ta thấy được điều này để rồi có một cái phương cách để chúng ta giữ đức tin. Tôi xin phép đọc từ câu 1 đến câu 30. Vua Nebuchadnezzar là một pho tượng bằng vàng, cao 60 cu-đê và ngang 6 cu-đê, để đứng trong đồng bằng Tuga, thuộc tỉnh Babylon. Và ông vua Nebuchadnezzar sai nhóm các quan chấn thủ, lãnh binh, các công tước, các quan đề bình hình, thủ kho, các nghị viên, quản đốc và các quan làm đầu các tỉnh để dự lễ khánh thành pho tượng mà vua Nebuchadnezzar đã dựng lên. Vậy các quan chấn thủ, lãnh binh, các công tước, các quan đề hình, thủ kho, các nghị viên, quản đốc và hết thảy những người làm đầu các tỉnh đều nhóm lại để dự lễ khánh thành pho tượng mà vua Nebuchadnezzar đã dựng lên. Và họ đứng trước pho tượng mà vua Nebuchadnezzar dựng lên. Bây giờ sứ giả gao lớn tiếng lên rằng: các dân, các nước, các thứ tiếng, đây này lệnh truyền cho các ngươi. Khi nào các ngươi nghe tiếng còi, kèn, đàn cầm, đàn sắt, quyển, sáo và các thứ nhạc khí, thì khá sắp mình xuống để thờ lại tượng vàng mà vua Nebuchadnezzar đã dựng. Kẻ nào không sắp mình xuống và không thờ lại, tức thì sẽ phải quăng vào giữa lò lửa hực. Vậy nên khi các dân nghe tiếng còi, kèn, đàn cầm, đàn sắt, quyển và các thứ nhạc khí, thì các dân, các nước, các thứ tiếng hãy đều sắp mình xuống và thờ lại pho tượng vàng mà vua Nebuchadnezzar đã dựng. Khi ấy có mấy người canh đê đến gần để tố cáo những người Giu-đa. Vậy họ cất tiếng và tâu cùng vua Nebuchadnezzar rằng: hỏi vua, nguyền vua sống đời đời. Hỏi vua, chính vua đã ra lệnh, hãy người nào nghe tiếng còi, kèn, đàn cầm, đàn sắt, quyển, sáo và các thứ nhạc khí thì phải sắp mình xuống để thờ lại tượng vàng. Và kẻ nào không sắp mình xuống để thờ lại tượng đó sẽ phải quăng vào giữa lò lửa hực. Và ở đây có mấy người Giu-đa kia vua đã lập lên cai trị tỉnh Babylon, tức là Sa-đơ-rát, Mê-sát và A-bết-nê-rô. Hỏi vua, những người ấy không kiêng nể vua một chút nào. Họ chẳng thờ các thần của vua và chẳng là lại tượng vàng vua đã dựng. Bây giờ vua Nebuchadnezzar tức mình nổi giận, truyền điệu Sa-đơ-rát, Mê-sát và A-bết-nê-rô. Đến thì những người đó bị điệu đến trước mặt vua. Vua Nebuchadnezzar cất tiếng nói cùng họ rằng: hỡi Sa-đơ-rát, Mê-sát, A-bết-nê-rô, có phải các ngươi cố ý không thờ thần ta và không lại tượng vàng mà ta đã dựng nên chăng? Vậy bây giờ khi các ngươi nghe tiếng còi, kèn, đàn cầm, đàn sắt, quyển, sáo và các thứ nhạc khí mà các ngươi sẵn sàng sắp mình xuống đất để quỳ lại pho tượng mà ta đã làm nên thì được. Nhưng nếu các ngươi không quỳ lại thì chính giờ đó các ngươi sẽ phải quăng vào giữa lò lửa hực. Rồi thần nào có thể giải cứu các ngươi khỏi tay ta? Sa-đơ-rát, Mê-sát và A-bết-nê-rô tâu lại cùng vua rằng: hỡi Nebuchadnezzar, về sự này không cần chi chúng tôi lại cho vua. Này hỡi vua, Đức Chúa Trời mà chúng tôi hầu việc có thể cứu chúng tôi thoát khỏi lò lửa hực và chắc cứu chúng tôi khỏi tay vua. Dầu chẳng vậy, hỡi vua, xin biết rằng chúng tôi không hầu việc các thần của vua và không thờ phượng pho tượng vàng mà vua đã dựng. Bây giờ vua Nebuchadnezzar cả giận, biến sắc mặt, nghịch cùng Sa-đơ-rát, Mê-sát và A-bết-nê-rô và cất tiếng truyền đốt lò lửa nóng gấp 7 lần hơn lúc bình thường đã đốt. Vua sai mấy người mạnh bạo kia trong đạo binh mình chối Sa-đơ-rát, Mê-sát và A-bết-nê-rô mà quăng vào lò lửa hực, tức thì các người ấy bị trói luôn với quần trong áo dài quăng họ vào giữa lò lửa hực, nhưng vì mạng vua truyền kiếp lắm, mà lò lửa thì đốt nóng lạ thường, nên những người quăng Sadrach, Meshach và Abednego bị ngọn lửa cháy chết. Còn ba người Sadrach, Meshach, Abednego vẫn bị trói mà rơi vào giữa lò lửa hực. Bây giờ vua Nebuchadnezzar lấy làm lạ, vội vàng đứng dậy, cất tiếng nói cùng các nghị viên rằng: những kẻ bị ta trói mà quăng vào giữa có phải là ba người không? Họ tâu cùng vua rằng: tâu vua, phải. Vua lại nói: này, ta thấy bốn người không có bị trói bước đi giữa lửa mà chẳng bị thương, và hình dung của người thứ tư giống như một con trai của các thần. Đoạn vua Nebuchadnezzar đến gần lửa hực, cất tiếng nói rằng: hỡi Sadrach, Meshach và Abednego, là tôi tớ của Đức Trời rất cao, hãy ra và lại đây. Sadrach, Meshach và Abednego bèn từ giữa đám lửa mà ra. Các quan trấn thủ, lãnh binh, các người cai trị và các nghị viên của vua đều nhóm lại, thấy lửa không có quyền làm hại thân thể ba người ấy được, cũng chẳng có một sợi tóc nào trên đầu họ bị chém áo, chém áo sống họ chẳng bị suy sức chút nào, và mùi lửa cũng chẳng qua trên họ. Vua Nebuchadnezzar lại cất tiếng nói rằng: đáng ngợi khen Đức Trời của Sadrach, Meshach và Abednego, Ngài đã sai thiên sứ Ngài và giải cứu các tôi tớ Ngài nhờ cậy Ngài. Họ đã trái mạng vua và liều bỏ thân thể mình hầu để không hầu việc và không thờ phượng thần nào khác ngoài Đức Chúa Trời mình. Cho nên ta ban chiếu chỉ này, bây giờ bất kỳ dân nào, nước nào, thứ tiếng nào, để có người nói xấu đến Đức Chúa Trời của Sadrach, Meshach và Abednego thì sẽ bị phân thây, nhà nó sẽ phải thành ra đống phân, vì không có thần nào khác có thể giải cứu được cái này. Vua bèn thăng chức cho Sadrach, Meshach và Abednego trong tỉnh Babylon. Và kính thưa quý tử con của Chúa, câu gốc làm nền tảng cho hôm nay ở Daniel 3:17: này hỡi vua, Đức Chúa Trời chúng tôi đang hầu việc có thể cứu chúng tôi thoát khỏi lò lửa hực và chắc cứu chúng tôi ra khỏi tay vua. Kính thưa quý tử con của Chúa, và lời Chúa trong Habakkuk đoạn 2:4b cho biết rằng người công bình sống bởi đức tin. Qua phân đoạn kinh thánh này thì Daniel giúp cho chúng ta thấy rõ hiệu quả mà ba người con của Chúa là Sadrach, Meshach, Abednego đã chống lại sự bắt bớ tàn bạo của người vua vua một cách rất là tàn bạo. Như vậy thì khi ông dựng một kho tượng bằng vàng, và khi làm lễ thánh thành thì mời tất cả các dân chúng đến, và khi có tiếng kè kèn, tiếng trống nổi lên thì mọi người phải quỳ lại pho tượng đó. Nhưng viên ba bạn của Roger thì không quỳ lại pho tượng này và phải gặp sự bắt bớ của nhà vua. Mời chúng ta cùng nhau suy gẫm bài học hôm nay có 4 phần. Thứ nhất là hành động của đức tin. Thứ hai là phương cách để giữ vững đức tin. Thứ ba là tận trung trong đức tin. Thứ tư là phần thưởng của đức tin. Như vậy mà chúng ta cùng nhau suy gẫm phần thứ nhất đó, là hành động của đức tin. Daniel 3:14. Kính thưa quý tụ con của Chúa, lấy sức mạnh quyền lực của người khác làm điều sai trái là việc vẫn thường xảy ra trong xã hội. từ xưa cho đến ngày nay. Nhưng mà thì có kẻ có quyền luôn luôn muốn người khác làm theo ý riêng của mình, mặc dù ý đó là sai. Câu hỏi của vua một cách xa thì với ba người bạn trung tín của Đức Chúa Trời đã cho chúng ta thấy rất là rõ ràng, ông ta đòi hỏi sự vâng phục tuyệt đối mà không cần gì đến chân lý. Câu ông đã nói không thờ thần ta và tượng vàng ta đã dựng, đã nói lên một sự sai lầm của nhà vua Canada. Chúng ta thấy thần và tượng mà vua đã dựng nên dù bằng vàng cũng là một sản phẩm do bàn tay con người tạo ra. Có mắt mà không thấy, có tai mà không nghe, có chân mà không đi được. Như vậy thì ba người con trai của Chúa là ba bạn Heberger không để bỏ Đức Chúa Trời để hàng sống, là Đức Chúa Trời quyền năng cúi lại và thọ tạo con người. Và chúng ta thấy rằng lịch sử ngàn đời đã chứng minh chân lý bao giờ cũng thắng trận chiến sau cùng. Mặc dù là bạo lực có thể thắng trong nhất thời, nhưng không bao giờ là kẻ chiến thắng sau cùng. Vì sự chiến thắng sau cùng luôn luôn ở trong tay của những người nắm giữ chân lý, là những người có đức tin. Và chúng ta thấy rằng ba người con trai của Chúa là ba bạn Heberger đã kiên quyết không thờ pho tượng của nhà vua về một cách xa, và họ sẵn sàng chấp nhận phạt của nhà vua là vào lò lửa để chịu đốt. Chúng ta thấy rằng đây là hành động đức tin. Như vậy thì họ biết rằng thờ lại, quỳ lại pho tượng là phạm tội của trời. Ở trong điều răn thứ hai đó quý vị, nếu làm tượng chạm trên trời dưới đất và dưới đất và thờ lại. Như vậy thì ba bạn Heberger đã thấy được điều này, mặc dù là đối tượng kêu mình phải quỳ lại đó là nhà vua có một quyền lực, nhưng ba bạn kính sợ Đức Trời hơn kính sợ nhà vua, sẵn sàng từ cái điều nhà vua đề ra và sẵn sàng vào lò lửa để chịu đốt, chứ không bao giờ quỳ lại pho tượng của nhà vua. Tôi cầu xin Chúa ban phước để rồi qua cái phần này, để rồi đời sống của con dân của Chúa chúng ta phải có hành động trong đức tin. Chúng ta sống giữa thế gian này có rất là nhiều nan đề xảy ra, có những nhiều thách thức xảy ra, nhưng chúng ta đừng làm theo ý con người, chúng ta hãy làm theo ý của Chúa, và chúng ta hãy có hành động trong đức tin. Và đức tin có việc làm là đức tin sống, nhưng mà đức tin không có việc làm là đức tin chết. Điều thứ hai là phương cách để giữ vững đức tin. Daniel đoạn 3 câu từ câu 16 đến câu 18 quý vị. Như vậy thì chúng ta biết rằng phương cách để giữ đức tin là một điều rất là quan trọng. Thưa quý cơ quan của Chúa, làm thế nào để giữ vững đức tin là câu hỏi rất là quan trọng được nhiều con cái của Chúa hỏi đến. Làm thế nào để giữ vững niềm tin khi đối diện với hoàn cảnh hết sức là nguy hiểm như trong trường hợp của ba bạn Heberger? Ở câu 17, 18 đã trả lời cho chúng ta biết là người phục vụ Chúa phải tin tưởng nơi lời hứa của Đức Trời. Có nghĩa là chúng ta tin Chúa, chúng ta phục vụ Chúa, chúng ta phải tin tưởng nơi lời hứa của Chúa. Và chúng ta biết rằng Đức Chúa Trời không để con cái của Ngài cô đơn trong mọi sự thử thách, mà Chúa sẽ ở cùng, nâng đỡ họ trong mọi hoàn cảnh thách thức, khó khăn. Họ cũng tin rằng Đức Chúa Trời là đứng cầm quyền trên vũ trụ, Ngài cũng thừa sức để đối phó với vị vua tàn bạo này. Dù tin tưởng tuyệt đối với sự giải cứu của Chúa, nhưng họ cũng tỏ rằng nếu ý của Chúa Đức Chúa Trời là họ phải chết vì danh của Chúa, họ cũng sẵn sàng lìa bỏ mạng sống, chứ không bao giờ bán rẻ lương tâm, cúi đầu quỳ lại pho tượng của nhà vua. Từ ngữ dầu chẳng vậy đã nói lên một điều gì quý vị? Có nghĩa là sẵn sàng hy sinh tử vì đạo, dù sống hay chết họ nhất quyết là giữ vững niềm tin, không lùi bước phi lý và quyền nào đối với họ. Tôi cầu xin Chúa ban phước để mà chúng ta thấy được cái giải pháp để giữ vững đức tin, đó là chúng ta hãy tin cậy vào lời Chúa cách hoàn toàn. Và thứ ba đó là tận trung trong đức tin, từ câu 19 đến câu 33. Thưa quý tụi con của Chúa, sức nóng bình thường cũng đủ có thể giết chết con người. Bất cứ một mạng sống nào cũng cái lò lửa bình thường có thể giết chết con người, không từ chối một ai. Nhưng vua Nebuchadnezzar ra lệnh tăng lên gấp 7 lần với mục đích là gì? Đe dọa niềm tin của ba vị anh hùng đức tin. Thấy không thể lay chuyển niềm tin của ba bạn anh hùng này thì vua Nebuchadnezzar ra lệnh quăng ba bạn hamburger vào lò lửa, đó là Cadillac, Meshach, Abednego vào một lò lửa thực. Những người quăng ba bạn hamburger, những người quăng này bị lửa đốt cháy chết. Thưa quý tôn con của Chúa, bảo người thờ lại thần tượng là một tội nghiêm trọng đối với Chúa Trời. Tin tưởng rằng lửa có thể thiêu hủy niềm tin là một tội nghiêm trọng hơn. Vì niềm tin là những điều gì mình không thể hủy diệt được. Người ta có thể đòi đại thân xác, thiêu hủy mạng sống của một người, nhưng không thể nào hủy diệt được niềm tin. Vì niềm tin là ở trong lòng, không ai có thể hủy diệt được niềm tin của một người tin Chúa. Thưa quý tộc con của Chúa, đức tin không phải là một việc mơ hồ, mà là biết chắc chắn và vững vàng. Vì thế lấy sự trừng phạt giả mang đối với những người con của Đức Chúa Trời là ba bạn hamburger chỉ là một ảo tưởng không thể thực hiện được. Chúng ta cảm ơn Chúa. Ba bạn hamburger rất là tận trung trong đức tin, đứng trước một lò lửa thực và sẵn sàng bước vào lò lửa thực, không bao giờ từ khước niềm tin nơi Chúa, không bao giờ quỳ lại pho tượng của nhà vua. Phần thứ tư là chúng ta thấy rằng phần thưởng của đức tin, và chúng ta thấy được khi mà họ quăng ba bạn hamburger vào lửa rồi thì hiện thấy bốn người đi xuyên ngang ở trong lửa. Đến nỗi nhà vua Nebuchadnezzar, ông không tin vào đôi mắt của ông và trí nhớ của ông, nên ông hỏi ba hay là bốn người bị quăng vào lửa, tại sao có bốn người đi xuyên ngang ở trong lửa mà không hề bị tổn hại. Nhưng mà để giữ vững đức tin và tỏ cho vị vua kiêu ngạo tà ác này thấy được quyền năng siêu nhiên của Đức Trời, nên ngài đã can thiệp bước vào trong lửa để cứu ba người bạn Hebrew là ba đứa con yêu dấu của ngài, và cũng dạy cho vua một cách nó ra một bài học rất là quý giá. Cảm ơn Chúa, nhờ như vậy mà vua một cách nó ra đã hạ mình và tôn trọng
no. Hello, mọi người còn trong phòng không? Hello. Hello, mọi người còn trong phòng lên tiếng nhầm hả? thoại còn không vậy? Hello? Dạ, không nghe tiếng này. Hello, hello.
Có nghe một cái đáng hay không?
Và chúng ta biết rằng có đã có nhiều con gái của Chúa đã trải qua các thời đại nhất định không để công chân lý, dù phải chịu mất trở lại và mất gia đình, mất sức khỏe và mất mạng sống. Đức tin giúp cho đứng vững trước mọi sư tử và rửa hơn thương và cũng như là bệnh tật trực tiếp trong Hebrews đoạn 11 câu 33-34. Những người đó đã khỏi đức tin mà đã thắng được các những lời hứa về mồm sư tử là tắt ngọn lửa hừng, lánh khỏi những gương thắng bệnh tật, tỏ ra sự bạo dạng ở nơi chiến tranh, khiến đạo binh của họ trở nên chiến thắng kẻ thù. Vậy chúng ta thấy rằng vua David, ông đã tin tưởng vào lời của Chúa. Ông là những người kính sợ Chúa và ông đã ra trận là chiến thắng quân thù trước một thế lực rất là mạnh bạo, nhưng mà ông trở nên những người chiến thắng. Như vậy chúng ta thấy rằng quý vị xin giúp cho họ sẵn sàng chịu nhạo cười, gói bọt, chiền xích, lao tù trong Hebrews đoạn 11 câu 36. Đáp ơn Chúa đã giải cứu ba bạn Hebrews, Ngài đã bày tỏ quyền năng siêu việt chúng ta thêm lòng trong cậy, nắm chặt sức tin nơi Chúa, cùng Chúa bước qua mọi cơn khốn khó và hoạn nạn, bằng lòng giác thập tự giá bước đi theo Chúa mỗi ngày. Và chúng ta biết rằng những nan đề xảy ra không phải là một chất độc để bào mòn đức tin, nhưng là môi trường để rèn luyện những vị anh hùng đức tin. Cầu xin Chúa ban phước qua bài học hôm nay, để rồi chúng ta rút ra một bài học quý giá cho đời sống của mình, để làm như thế nào để chúng ta giữ vững đức tin, bước đi với Chúa mỗi ngày, để rồi trước mọi hoàn cảnh như thế nào, nhưng chúng ta là người kính sợ Chúa, chỉ thờ phượng một mình Chúa Trời thôi. Chúng ta đừng bao giờ thờ lại các thần tượng đời này, đừng bao giờ xá các thần tượng đời này, như các ba của ba bạn Hebrews, mặc dù là trước một bạo lực của nhà vua, nhưng ba bạn Hebrews không dâng lời, chỉ dâng lời Đức Chúa Trời để sống đẹp lòng Chúa, và trước sự đức tin đó, vâng lời đó và được Chúa cứu ra khỏi lò lửa. Xin Chúa ban phước để rồi chúng ta áp dụng lời Chúa qua bài học này, để rồi chúng ta đứng vững đức tin, bước đi với Chúa mỗi ngày, để đời sống chúng ta nhận được phước của Chúa hứa. Amen.
Amen. Amen. Cảm ơn mục sư Đáng để chia sẻ ha. Rồi là đứng vững trong đức tin. Trong cái anh em hai chương 3 thì có 1:30.
Rồi chúng ta có bài học mà chúng ta đưa ra để chúng ta học bài học này. Phong độ Kinh Thánh này rất là nhiều bài học.
Dạ, dạ xin mọi người tham gia ha. Ok, cảm ơn Chúa. Chia sẻ một cái bài học sáng hôm nay và sự chia sẻ của một sư Đáng và trong lời Chúa là có ai có điều được dạy dỗ gì muốn chia sẻ thêm. Chúng ta để làm sao theo mình học cái bài này đó, cái nguyên tắc để làm sao mình được giữ vững trong đức tin đó, ok, tức là giống như mục sư Đáng đã chia sẻ rồi, nhưng mà chính cho mình đó, mình áp dụng cho mình suy nghĩ đến đời sống mình, ok, tức là cá nhân của mình đó, làm sao mình có thể đứng vững trong đức tin để mình đối diện giống như không khác gì ba bạn của Daniel thì có sức mạnh nào, ok, tức là ngay cả đến sự chết đó, ok, nãy giống mục sư này thì suy nghĩ chính mình thôi. Theo tôi, để tôi có thể đứng vững trong đức tin thì cái điều gì giúp cho mình có thể đứng vững trong đức tin? Nếu mình phải đối diện với những cái hoàn cảnh không phải chỉ là khó khăn thôi, mà ngay cả đến sự chết đó, ok? Trước mắt khi mà mình không có làm theo mệnh lệnh của vua sẽ bị giết chết qua văn vào lửa hay là sử trảm hay là có nhiều thứ. Nhưng mà để làm sao, ok, mọi người chia sẻ ha, suy nghĩ của mình. Tại vì chúng ta không biết được. Trong đời sống đức tin mình có nhiều thử thách ngoài này. Amen. Và Chúa cũng đã nói về cái điều đó trong sách Khải Huyền. Ok. Amen. Chúng ta thấy không? Sách trong Khải Huyền có nhiều người đã bị chết vì dân Chúa rất là nhiều. Amen. Nhưng mà chúng ta nắm được ha. Mọi người suy nghĩ ha. Tuy nhiên một sự nhưng mà chính mình thì mình suy nghĩ cái sức mạnh nào. Ok, dĩ nhiên họ phải có một cái sức mạnh nào, à, đúng không?
Dạ.
Đúng không? Dạ.
Dạ, bài học hôm nay em thấy rằng mình phải đứng mạnh trong đức tin, có nghĩa là khi mình tin Chúa là mình biết Chúa là Đức Chúa Trời, chỉ duy một mình Ngài trên hết tất cả. Ngài rất quyền năng và đầy tình yêu thương, nước của Ngài là nước yêu thương, nhưng Ngài rất là quyền năng. Ai có tội thì Ngài phải phạt, giống như mình xâm một đứa con, nó hư, bắt buộc mình phải phạt. Mới đầu nó nói, ủa mẹ, sao mẹ thương con mà mẹ đánh con? Bây giờ thì nó không thấy, nhưng mà nó lớn lên, như hồi đó em, mẹ em đánh em. Thì bây giờ lớn lên em mới thấy con cảm ơn mẹ, nhờ mẹ đánh con mới được ngày hôm nay. Bây giờ ví dụ đứa con nó sinh một em, con em nó mới 18 tuổi, nó xin mẹ một chiếc xe mới, Mercedes, làm sao em cho được? Không thể cho được vì biết con thế nào, tại cái nghề tay lái cũng rất là yếu. Con không đụng người ta như người ta đụng con, mà lỡ nó đụng thì nó hư hao. Và không có nên xài những hoang phí vậy. Thành ra có những khi mà mình xin mà Chúa không nhận lời là y như mình, một người mẹ như thế nào thì y như đứa con như thế. Mà Chúa đã tin, mình tin rằng Chúa là người sẽ cứu mình trần gian này. Mình sẽ chết và sẽ đi. Mình đi về đâu? Đó là nước thiên đàng, nước vĩnh cửu, nước đời đời. Nước không bao giờ đau đớn, nước không bao giờ đau khổ. Cái thân xác này làm cho mình đau khổ. Thành ra mình phải tin rằng Chúa là người đứng cao cả và đầy tình yêu thương và rất công bằng và tốt, làm những điều tốt lành cho mình. Thì mình phải tin tưởng vào Chúa. À, một ngày khi mình bỏ thân xác này, mình về với Chúa. Nhưng mình phải vững niềm tin là sao? Ví dụ như nhiều khi mình bị bệnh hoạn, mà mình xin, tại sao con vẫn xin mà sao Chúa không trả lời con? Không, là tự vì tại sao nó có nhiều vấn đề. Thứ nhất, rằng mình đi đưa chưa đúng ý của Chúa. Thứ hai, ví dụ như mình có một đứa con nó ăn nhậu đi, mình nói con ơi, con đừng có ăn nhậu, sau này sẽ bị bệnh con đó. Nó không chịu, nó vẫn ăn nhậu. Thì bây giờ khi mà nó nghe lời mình rồi, thì nhưng mà cái ăn nhậu nó đã nằm trong cái người của nó, thì bây giờ sanh ra những cái bệnh hoạn trong nó, thì nó phải trả, phải chịu cái trách nhiệm đó để mà học một bài học. Thành ra đôi khi có những cái nan đề tới, mình phải tin tưởng và mình phải cậy vào Chúa rằng Chúa đã cứu mình để sự sống đời đời. Còn thân xác này, mình phải, nhiều khi tại sao Chúa không nhận lời mình, nó có nhiều cái vấn đề, thì mình phải tin tưởng vào Chúa, đừng có nản lòng. Cái thân xác này nó phải đệ rạc, từ vì những mình đã xuống trần gian này là đã mang tội lỗi rồi. Và cái thân xác này phải biết rằng cái tội lỗi nó phải chết, chết vì cái tội, cái giá của tội là phải chết. Mà chết thì cái thân xác này nó tàn lụy từ từ, nó chết nhiều hình thức khác nhau vì tội của mình. Thành ra nhiều khi mình phải tin tưởng rằng những cái nan đề, mặc dù những cái nan đề xảy ra, mình phải bước theo Chúa tới giây phút cuối cùng. Tự vì chính cái niềm tin là cái điều cứu mình. Còn những cái bệnh hoạn trong người mình hoặc nan đề khác là nó bắt phải bị, là tự vì mình đã nối kết với nó, hoặc đã sử dụng nó, hoặc đã dùng nó, cho nên nó phải để lại. Nhưng mà mình đừng có sợ gì hết, từ vì mình tới với Chúa. Chúa cứu là cứu linh hồn mình, còn thân xác này mình phải trả. Cho nên mình phải càng bị nan đề từng nào thì mình càng phải bám chặt từng đó với Chúa, đừng bao giờ buông, đừng bao giờ buông. Chỉ có Chúa là đứng quyền năng có thể giúp mình mà thôi. Càng bị nan đề thì mình càng phải bám chặt Chúa. Ở hội thánh của em mới đi Chủ nhật vừa rồi, đó là bài học cho chính em, chứ em không nói cho người khác. Thì có một cái cô này, cô rất là, có thể là cũng 65 tuổi. Cô đứng lên, cô nói rằng cô không thể đi đến hội thánh nữa. Có thể rằng một tháng một lần đi tới dự tiệc thánh mà thôi, hoặc là những cái lễ trọng Noel thì cô tới mà thôi, còn ngoài ra cô không có tới. Là từ vì chồng cô bây giờ cũng lớn tuổi bệnh hoạn, và con cô lại bệnh ung thư. Thành ra em thấy đối với bản thân em không biết là cô như thế nào, trong có thể trong cái gánh nặng của cô, không, mình không biết. Nhưng mà đối với bản thân mình thì mình thấy ô, chính những lúc mình yếu đuối là những lúc mình cần Chúa chứ. tại sao mình yếu đuối, mình lại xa Chúa. Thành ra đó là bài học cho chính em. Ô, em nghĩ ra rằng nếu mà sau này điều gì từ vì Chúa, mình không có chắc chắn được, vì Chúa nói các ngươi hãy, các ngươi sẽ bị nhiều hoạn nạn trong thế gian, nhưng hãy vững lòng, hãy vững lòng vì ta đã thắng thế gian rồi. Thành ra là mình phải càng tin cậy vào Chúa chứ, càng dựa vào Chúa chứ. Tại sao mà tới lúc này mà mình lại buông Chúa ra? Thành ra đây là một bài học quý giá cho em, là ô, khi mình bình yên thì mình buông, mình bám lấy Chúa, nhưng mà khi mình bệnh hoạn thì mình lại buông Chúa. Đây là một cái giả dối của ma quỷ rồi. À, em thấy em thành đó là cái bài học cho chính mình. Thì thành ra mình phải tin tưởng vào Chúa, phó thác vào Chúa cứu linh hồn mình, chứ không phải cái thể xác này bắt buộc phải tiêu tan, phải chết, phải bệnh hoạn. Nhưng mà điều quan trọng mình đắc thắng đó là mình tin vào Chúa, cứu cái linh hồn mình. Cái quan trọng là cái linh hồn mình, vì cái linh hồn mình là đời đời. Cái thân xác mình ngắn lắm, không sao, nó tha tơi gì kệ nó, nhưng mà cái linh hồn mình phải bám chặt vào Chúa. Dạ, cảm ơn Chúa. Em xin chia sẻ về với niềm tin của em bài học ngày hôm nay. Cảm ơn Chúa anh em.
Dạ, cảm ơn Chúa. Cảm ơn chị Ngọc ha. Chúa ban phước cho chị Ngọc. Ok. Dạ, thì nói chung là cái niềm của chị Ngọc nói đó là lý do mà mình dám trả trá, là tại vì mình biết Chúa là ai. Chúa là đấng thể trị, ok, là lớn nhất, người có quyền trên cuộc đời hay sự sống của chúng ta. Làm ta khiến cho mình dám trả giá cho mình biết Chúa là đấng như thế nào, là hứa của Chúa ha. Thành ra còn biết cuộc đời của mình là tạm bợ, ok. Giống như Chúa nói, ai giữ sự sống mình thì sẽ mất, còn ai gì cơ ta mất sự sống mình sẽ tìm lại được. Thì qua hiểu biết Chúa là ai, rồi qua cái lời hứa của Chúa khiến cho mình có sức mạnh để mình có thể đối diện với thử thách. Rồi còn ai nữa không? Amen.
Mình dạ, em thì em thấy là mình đọc trong lời Chúa đó, thì con người mình ai cũng phải đến cái một cái thời điểm phải ra đi, phải qua đời. Và sau khi mình qua đời thì có hai cái hướng để đi, là một là đi xuống, hai là đi lên. Một là lên thiên đàng, hai là xuống hỏa ngục. Lời của Chúa có cảnh báo rất là rõ ràng. Và nếu mà chúng ta không có giữ đức tin nơi Chúa Giêsu, chúng ta không chối Chúa Giêsu, hoặc là chúng ta đi theo con đường riêng của mình, thì cái hồ lửa đời đời rất là khủng khiếp, mà lời của Chúa đã cho chúng ta thấy trong sách sách Phải Quyền. Cho nên nếu mà chúng ta không có đức tin, giữ vững đến cuối cùng, thì cái con đường đó là dành cho những người. Và giống như ngày hôm qua chị Hoa đã chia sẻ về Khải Quyền đoạn 21:8 đó, thì là những kẻ hèn nhát, những kẻ chẳng tin, những kẻ đáng đến giết đó, đó thì phải đi xuống hồ lửa đời đời. Và cái hồ lửa đời đời không thể nào ra được, giống như những cái sách Sân Ước mình có đọc về Lazarus đó, người nghèo và người giàu đó, thì chúng ta thấy là không thể lên được nếu chúng ta đi vào trong cái nơi đó, và không thể ra được. Cho nên chúng ta thấy rằng là cái hồ lửa đời đời là có thật, và thiên đàng là có thật. Cho nên chúng ta phải tỉnh thức, và chúng ta thấy rằng Chúa đã, lời của Chúa đã ứng nghiệm từng giai đoạn trong Cũ Ước cho đến Tân Ước, và cái giai đoạn cuối cùng mà Chúa Giêsu trở lại, và hồ lửa đời đời dành cho những người không tin Chúa Giêsu hay là chối bỏ đức tin là thật. Và những cái điều Chúa Giêsu đã nói từ Cũ Ước đến Tân Ước đã ứng nghiệm, và Chúa Giêsu đã chết và đã sống lại và đã lên thiên đàng, và cái cuối cùng là Chúa Giêsu sẽ trở lại, và điều đó là chắc chắn. Cho nên chúng ta không có thể nghi ngờ được, và chúng ta không thể đánh mất cái sự cứu rỗi của chúng ta, bởi vì đó là cái sự đời đời, sự sống đời đời và sự chết đời đời. Dạ, cảm ơn Chúa. Dạ, cảm ơn mục sư cũng như chị em.
Cảm ơn Chúa. Cảm ơn Hồng Ân. Hồng Ân nói là cái sức mạnh để cho mình để đứng vững đó là tại vì biết được cái tương lai. Nếu một người chối Chúa sẽ bị hư mất đời đời, mà ở nơi đời đời đó là hồ lửa, mà ở nơi đó thì cái hình phạt là không có ra được. Cái sự nghĩ đến cái điều đó nó kinh khủng, ok. Và Chúa nói những người vô tính giống như Sạch Thể Quyền đó, những kẻ hèn nhát giống như kiểu hèn nhát là thích chối Chúa đó, cũng không thích giống vậy thôi. Quyền này thỏa hiệp không tin đó, thì phần của họ là ở nơi hồ lửa, phải không? Hay là Thành ra vì thế nếu mình chối Chúa hay là kiểu nhát giống như kiểu gì đó thì sẽ bị hình phạt đời đời. Và bên cạnh đó biết là Chúa đã sống lại, cho nên mình có hy vọng, cho nên cái điều đó khiến cho mình sẽ không phải sợ hãi mà khi đối diện với thử thách. Ok, rất là good ha. Cảm ơn Chúa. Cảm ơn Chúa. Rồi còn ai nữa không để chia sẻ? Còn mình đối với mình, ok, cá nhân mình đó, để làm sao mình cảm thấy mình có cái sức mạnh để mình đối diện. Như mình biết đây là ba bạn của Daniel, họ đắc thắng được rồi, nhưng mà ý mình đặt cái câu hỏi cho chính mình, nếu trong cái hoàn cảnh của mình đó, ok, để đối diện giống như vậy thì cái sức mạnh nào để giúp cho mình có thể đứng vững hay mình, ok. Nhưng ba bạn đây thì mình học viết, nhưng mà mình áp dụng trong cuộc sống của mình, ok. Khi mình bị bắt bớ, tù tội hay cái giết chết vậy, amen. Thì như thế này, amen. Thấy không? À, có ai thấy được cái điều gì khác không? Đối với mình, ok, nếu đến hoàn cảnh đó đối với mình, như mình gặp giống như vậy, ok, nhưng nói trong hình thức có thể họ không đốt lửa giống như vậy, nhưng họ chém đầu, ok, giống như kiểu ông mục sư gì đó, ngoài kia đó trong hội đồng mục sư thánh, ông nó bắt, ok, chừng 21 người, ok, cơ đốc nhân, rồi họ nói bây giờ anh chối Chúa thì anh được sống, ok. Còn anh giữ khăng khăng giữ niềm tin không chối đó thì tôi sẽ chặt đầu anh, ok. Ok, thấy không? Rồi sau đó cái người đầu tiên không chịu chối Chúa, ông chặt đầu cái người đó xong. Cái hỏi người tiếp, bây giờ anh thấy chưa? Cái người đó không có chối Chúa đó, bây giờ anh thấy không? Nếu mà anh tiếp tục đó thì anh không có chịu từ chối đức tin hay chối Chúa đó thì tôi sẽ chặt anh giống như mới chặt người đầu. Anh nắm được không? Amen. Đó, chúng ta nghĩ như thế nào thì mình đối diện, ok, để mình có cái sức mạnh. Amen. Cảm ơn Chúa ha. Cái bài học này rất là quan trọng, mình học mình nghe thì ok rồi, nhưng mà để áp dụng cho chính mình á, ví dụ mình phải đối diện cái đó thì mình thế này. Amen.
Dạ yeah, em có ý kiến ạ. Mình như hồi nãy ông mục sư có nói rằng là cái ông nào ông bị, ông mục sư nào ông bị nó hăm he rằng là sẽ chặt đầu nếu mà chối Chúa đó, thì tôi nghĩ rằng là những cái lúc đó đó mình không có cần nghe lời của nó nói cái gì, kệ nó, mình chỉ lòng mình tâm mình chú vô lời mà Chúa hứa cho mình, thì mình lòng mình chú vào đó đó, để mà mình khỏi có bị cái lời nói của ma quỷ nó làm cho mình lung lay hoặc sao lờn đức tin của mình. Lòng mình cứ chú vào Chúa thì tôi nghĩ rằng là nó giúp đỡ mình hơn là cái lỗ tai mình cứ nghe lời nó dụ. Dạ
cảm ơn Chúa. Cảm ơn Chúa. Rất là quan trọng ha. Còn ai suy nghĩ gì thêm nữa không? Ok, mình hỏi thì mình lúc đó mình dịch tình trạng như vậy thì mình phải như thế này.
Dạ, xin chào mục sư, dạ, chào các anh chị em. Tina, xin chia sẻ mục sư. Anh thì chưa có thấy cái ảnh tượng của mà đến sự nguy hiểm cho tất cả các chị em của mình ở đây, thì em chưa thấy là mình sẽ đi đến cái tình trạng giống như là phải bị đe dọa đến tính mạng đến chết. Nhưng mà em nghĩ tới, tại vì mình ở Mỹ này thì nó là tự do của về đạo, mình... người ra người vô như thế nào đó thì cũng không có nói coi như tự do về ngôn ngữ mà cũng về về tin về đạo đó, thì không có bị bắt bớ nhiều. Nhưng mà em nghĩ là những người ở nước khác cũng như là ở Việt Nam, thì bây giờ nghĩ tới người Việt Nam, em nghe nói chị của em ở bên Việt Nam đó, khi họp nhóm với nhau không được nhóm thật là đông, nhóm một cái số nhỏ thôi mà phải trình lên cái công an gì đó, là cái những cái gì mà họ phải giảng, họ phải nói ở trong đó, thì đó là một cái sự cũng là khó khăn cho họ. Thì em nghĩ là mình ở đây mình được tự do, mình được lên online rồi mình thảo luận về những cái này, mình ngồi trong nhà ấm cúng này kia, thì em cảm thấy mình cũng cầu nguyện cho họ, mà em cũng có sự cảm động là cầu nguyện cho họ, chỉ cầu nguyện cho những mục sư mà họ phải lên lên trên đồi núi miền thượng này kia, đó là cái sự hy sinh mà đúng, đó là cái đức tin mà họ đã hành động qua qua cái những cái công việc họ đã làm, là phải đi vô rừng núi này kia. Rồi em cũng đọc tin báo nghe có người cũng bị 7-8 người đó cũng bị giết, mất xác luôn, không trở về. Và thì khi em nghe những điều đó đó, em rất là cảm động. Em thấy cái đức tin của mình nó quá nhỏ bé, nó không có thể mình so sánh được những người như vậy. Bây giờ trong cái thời cựu ước thì mình thấy là có những người anh hùng như vậy, nhưng mà ngày hôm nay vẫn có những người là thực tế là mình thấy trước mắt đây. Thì ngày vừa qua trong cái cuộc họp trong nhà thờ của em thì có một cái ông đó, ổng không có muốn, ổng là bác sĩ nhưng mà ổng là người đi truyền giáo ở trong cái hang cọp, gọi là hang cọp và Tiger Mouth là ở Muslim đó, là họ phải đi vô trong cái dùng của Muslim để mà truyền đạo, mà ổng không có đưa địa chỉ, không có gì hết. Ổng nói muốn thì chỉ liên lạc qua một cái người nào đó thì mới đến ổng, tại vì cũng là sự bảo vệ cho mọi người đó, thì bảo vệ cho bản thân là bạn có tính mạng của mọi người đó. Thì ổng nói là đi có khi như vậy gửi ra, ổng thì là operation của director đó, nhưng mà khi mà 10 người đi ra có khi chỉ một người trở về. Thì em tự hỏi là tại sao có những người họ yêu Chúa, họ có đức tin tuyệt đối mà sẵn sàng hy sinh cho Chúa, như là Chúa đã bước lên trên thập tự giá, sẵn sàng chịu sự đau sự khổ cực hình như vậy, biết là mình sẽ chết nhưng mà giữ chết cho cái chân lý của mình. Thì em nhìn lại thấy mình, bản thân em thì ngày vừa qua khi mà em đi giảng đạo, đi không có đi giảng đạo mà đi gửi cái truyền đơn đó với chồng em đó, thì cũng đi vô cái khu này á là của Muslim, mà tới mà em thì đi á, em cũng thấy Muslim thì họ mặc đồ khác đó, mình nhìn là họ biết liền, mà cái ánh mắt của họ đó thấy mình là người Á Châu, ví dụ là họ cái khu đó họ không có tình cảm đâu, họ dòm ngó mình lắm, họ ngồi trước cửa mà họ dòm mình giống như là coi của mình có làm cái hành động gì. Thì em phải thú nhận rằng là em chưa có cái đức tin dạng dĩ mà dám lên tiếng để nói một cái điều gì về Chúa. Em chỉ lấy cái truyền đơn đó, em trao lên cánh cửa, thì có một cái bà vợ đó, bà đi ra, bà cầm xong bà liệng xuống đó, thì em nói là cảm ơn Chúa ban phước cho chị, God bless you. Em nói vậy mà em cũng quay lưng đi hơi nhanh chút, thì em cũng cảm thấy rất là xấu hổ điều đó. Và khi mà em thấy mà buổi chiều gần tới mặt trời sụp xuống, thì em nói Yuki có hai đứa thôi, em nói thôi bây giờ mình đi ra đi về đi, tại vì mình cũng không biết, cũng không có nên, không có được sự an toàn ở đây. Thì bài học ngày hôm nay cũng nhắc nhở thêm cho em thấy rằng là có ba người thanh niên này sẵn sàng bước vào cái lửa đó, để biết rằng mình bước vô đó là sẽ bị chết, nhưng mà tại sao họ sẵn sàng bước vào đó. Và đã có Angel, đã có Chúa cứu họ sống. Thì tất cả những người mà mình nghe là online, họ đi vào những cái chiến trận, đi cho cái truyền rao giảng đó mà bị chết, mà họ vẫn tiếp, vẫn có những người không có bị thần trí mà vẫn tiếp tục bước đi. Đó cũng là bài học nhắc nhở cho em có sự giản dị để mà học hỏi lời của Chúa, tìm ra những cái câu nào, cái chính xác như thế nào về cuộc đời của Chúa, mà mình làm một cái bài chứng ngắn gọn. Và khi mình thấy những cái hành động của những người như vậy, mình không để cho cảm xúc của mình bị làm cho mình sợ hãi rồi chùn bước, mà có lẽ là biết đâu mình dừng lại, mình nói một cái lời gì đó mà bằng chứng của Chúa, mà họ sẽ nghe được, thì họ sẽ chạm lòng mà nhặt lấy những cái tờ đơn đó lên mà đọc để tìm hiểu về Chúa. Dạ, Thì em cũng đó là lời chia sẻ của em. Cảm ơn Chúa, cảm ơn Chúa.
Nhưng mà câu hỏi ở đây đó, câu hỏi mình không có nào, mình đâu có biết được, thôi chứ. Nhưng mà giả sử, ok, thí dụ như chị Tina, chị đừng có suy nghĩ đến hoàn cảnh, giống như bây giờ hỏi thẳng mình đối diện với điều đó xảy ra như vậy, đừng có nghĩ nước Mỹ gì hết, tôi ý mình nói trong cái thực tế, cái tâm linh của mình, ok. Mình không có nói là bây giờ tôi sống ra bên Mỹ, mình không biết được. Nhiều khi nó có thể xã hội thay đổi, Antichrist xuất hiện, có thể, cái điều đó có thể xảy ra anytime, ok. Thành ra, bây giờ nó không ấy, nó đưa đến mặt 666, ok, nếu không nhận nó sẽ giết chết. Ai thí dụ vậy, rồi sao, thí dụ ạ. Thành ra nó có nhiều điều, mình đừng có giả sự định, nhưng mà bây giờ mình giả định là nó đến với mình. Giống như vậy đó, thì mình sẽ đối diện như thế nào. Nếu mình không chuẩn bị cái điều đó, thì khi điều đó đến, mình sẽ đáp ứng mình sẽ. Thấy không? Khi mình có chuẩn bị đến trước, thì mình sẽ, you know, thì nó đối diện đó, mình sẽ không sợ gì. Còn nếu mình không chuẩn bị, tôi nghĩ là chắc là xa số bị ghét, đúng không? Thành ra cái câu hỏi là đừng có nghĩ đến nước Mỹ hay tự do hay gì hết. Bây giờ nếu trong cuộc đời đức tin của mình đối diện với hoàn cảnh giống như vậy đó, thì mình sẽ làm sao? Ok? Sức mạnh nào để giúp cho mình tiếp tục? Hay là mình bỏ lui, thối lui? Hay là gì? Nắm được không?
Dạ, anh nghĩ. Dạ, em thấy là em hiểu là nếu mà mình có cái sức mạnh của mình đó là Chúa, nếu mình nghĩ rằng là mình bước vào cái lò lửa đó mà có Chúa là người sẽ bảo vệ cho mình, có chết hay sống gì, nếu mình chết thì mình về thiên đàng. Còn nếu mà mình ở ngoài đó, mình từ chối cái đức tin của mình, mình làm theo những điều mà mình đầu hàng á, thì mình cũng là chết thôi, chết cái tâm linh đó một xíu, chứ không phải là chết cái thể xác, không đâu. Đúng là gì em nghĩ. Dạ, thành ra mà em thì em nghĩ là em á, thì em thấy rằng là em sẽ sẵn sàng bước vào cái lò lửa đó mà chết cái thể xác, mà cái tâm linh là sẽ sống, bởi vì mình sống cho Chúa và mình sẽ về với Chúa, mình về với thiên đàng. Chúa đã dành cái căn nhà của mình trên đó rồi, thì có gì đâu mà phải sợ. Ở ngoài đó là sẽ bị chết tâm linh mà phải luôn. Hallelujah. Amen.
Dạ, rất good. Cảm ơn Chúa. Cảm ơn chị Tina. Thì đó, mình đó là cái câu hỏi cho mình không có nghe đâu, mình không nói, nhưng mà giả định cái trường hợp nó xảy đến cho mình, thí dụ vậy, thì ý vậy thôi, chứ còn nó không xảy đến thì ok, nhưng mà nó xảy đến thì mình sẽ đối diện như thế nào, ý như vậy. Ok. Amen. Ok, cảm ơn Chúa ha. Còn ai nữa không? Có ai muốn chia sẻ nữa không?
Dạ, yeah, không. Dạ. Yeah. Yeah, cảm ơn Chúa. Thì mình nhớ Chúa Giêsu ở trong vườn Getsemane, và khi Chúa cùng các môn đồ của Ngài ở trên đó, và trước khi Chúa bị bắt á, thì Chúa ở đó và mọi người ngủ và Chúa thức cầu nguyện. Và khi Chúa trở lại thì thấy các môn đồ còn ngủ, thì Chúa nói là hãy tỉnh thức và cầu nguyện để các ngươi khỏi xa vào cám dỗ của ma quỷ. Tâm thần thì muốn lắm mà xác thịt thì yếu đuối. Yeah. Thành ra Chúa cũng nhắc nhở chúng ta là phải tỉnh thức cầu nguyện. Và để cho cái đức tin của mình mạnh mẽ, khi mình phải đối đầu với cái sự khó khăn nào đó, thì mình phải chuẩn bị trước. Và như Chúa có nhắc mình thì phải tỉnh thức cầu nguyện. Và phải đọc lời của Chúa, suy gẫm lời của Chúa. Như cái câu Kinh Thánh nói là đức tin đến bởi người ta nghe lời của Chúa. Thì mình nghe lời Chúa, mình đọc lời Chúa và suy gẫm lời Chúa, suy gẫm lời Chúa cho đến khi mà cái lời Chúa thấm sâu vào cái lòng của mình để cho mình có cái đức tin. Để đọc lời Chúa, suy gẫm lời Chúa để có cái đức tin, thì để đức tin mình mới mạnh lên được. Có nhiều người nói là tôi làm sao tôi có đức tin, làm sao đức tin tôi mạnh lên, tại làm sao tôi thấy đức tin tôi yếu quá, làm sao tôi đức tin mạnh được. Thì cái chìa khóa là đọc lời của Chúa và suy gẫm lời của Chúa mỗi ngày, để lời của Chúa thấm vào cái lòng của mình thì mình có cái đức tin. Và để thời giờ với Chúa, thì đó là để cho giữ vững được đức tin. Mình thấy ở đây là cái câu 14 là ông vua Nebuchadnezzar đã cho cái ba người này một cái cơ hội cuối cùng ha. Cũng đây là sự cám dỗ. Ông nói là có phải thật là họ muốn có thật phải thật là họ muốn làm đời điều đó không? Thì bây giờ giống như ông cho họ một cái cơ hội khác là khi mấy cái tiếng kèn trỗi lên đó thì họ quỳ xuống và thờ lại cái tượng tượng của ông và thì ông sẽ tha cho họ. Thì đây là một cái thử thách rất là lớn trước mặt họ, thấy một cái lò lửa hực thì đã đốt lên 7 lần, nóng hơn 7 lần nữa, mà nếu mà họ chỉ cần quỳ xuống thờ lại cái tượng đó thì họ được tha, và cái chức vụ của họ ngay lúc đó là những cái chức vụ rất là lớn ở trong cái nước đó, cái địa vị cao trọng, được giàu có ha, được đủ mọi thứ, mà nếu mà họ không có quỳ lại cái kho tượng thì họ sẽ bị quăng vào đó. Thành ra đây đó cũng là một cái cám dỗ mạnh, nhưng mà cảm ơn Chúa thì họ đã có cái sự tin cậy nơi Chúa hoàn toàn. Vì chúng ta cũng thấy rằng những người này là những người rất là gần gũi với Chúa, cầu nguyện Chúa là như mỗi ngày 3 lần. Và họ chắc chắn là họ rất gần gũi Chúa, thành ra họ có cái sức mạnh ở trong họ, sức mạnh của Chúa để họ đắc thắng cái này, và họ thà là chết còn hơn là quy phục cái cám dỗ này. Cảm ơn Chúa.
Amen. Amen.
Cảm ơn bên cạnh đó ha, tức là những người mọi người chia sẻ nhiều điều để rồi mình chúc mình nắm lại đó, mình thấy rất là tốt ha. Đây rồi còn ai nữa không? Amen. Tức là Hồng nói là để mình có một cái năng lực, sức mạnh, đức tin để mình đối diện với thử thách đó. Ok, bên cạnh mình viết lời hứa đó là mình cần phải có thì giờ tỉnh, có phải có sự tỉnh thức cầu nguyện. Ok, để có mối lương giao mặt trước với Chúa thì lúc đó mình mới có sức mạnh thuộc linh để mình có thể cho nó đối diện nữa, ngay cả sự cám dỗ đó không? Ông vua ông cho cơ hội đó một sự cám dỗ đó không? Tức là họ không quỳ đầu tiên rồi, tức là cái hành động đức tin họ không có quỳ. Cho nên mấy người quan thưa vua là tại sao mấy người khác quỳ mà mấy người này không quỳ. Cho nên theo mạng của vua, ai không quỳ là ném luôn rồi đó. Nghe vua gì cũng rất là giận, nhưng mà cám dỗ cho họ cái cơ hội thôi. Ta biết các ngươi không quỳ, nhưng mà thôi chuyến này mà các ngươi chịu quỳ thì ta cũng tha tự chết kìa. Ok. Thấy không? Đó là một cái cám dỗ. Đúng, đó là cái cám dỗ. Cũng giữa sự chết và sự sống. Thấy không? Ai mà không, thần lớn ai không muốn sống đúng không? Nhưng mà họ để làm thầy vua thấy không, nhưng mà họ đã quyết định, đó là cái sức mạnh của đức tin ha, họ sẵn ha, amen, và họ nói rất là dứt khoát hả, không có lần nữa hả, amen, cảm ơn Chúa, nó vua không phải mắc công chứ, họ không có lưỡng lự, ok, trong cái đức tin của họ rất là dứt khoát, amen, cảm ơn Chúa. Thật ra thì họ không biết là Chúa có giải cứu, cái đức tin của họ là họ tin Chúa có thể giải cứu họ. Nhưng mà ngay cả họ chết họ cũng hay thương. Thành ra cái điều đó, tức là nói chung là họ không nhận được một cái lời hứa hay lời phán gì và cho họ biết hết. Chứ là bởi đức tin của họ. Chứ họ cũng không hoàn toàn là họ biết là Chúa có giải cứu họ không. Họ tin là Chúa có thể giải cứu họ. Nhưng mà nếu mặc dù vậy, nếu Chúa không giải cứu họ cũng vẫn như nhau. Không có gì lại, tức là họ cẩn thận chịu chết, ok. Thành ra không có bảo đảm là họ được giải cứu, ok. Nói chung là không có cái sự bảo đảm là nếu họ không đi lại rồi bị lăn vô đó là họ được giải cứu, không bảo đảm gì đấy, ok. Cảm ơn Chúa ha. Xin để cho chúng ta nắm được còn ai nữa không? Cảm ơn nữa không? Chúng ta nói ra được rồi mình hỏi cho mình biết cách mình áp dụng trong đời sống, anh nhé. Cảm ơn Chúa ha. Thành ra cái điều mà mục sư đáng chia sẻ này rất là tốt để nhắc nhở chúng ta. Giống như tại sao ngày hôm nay có nhiều người đã lui đi trong đức tin, mất đi đức tin. Chưa đến nỗi phải đối diện với sự chết nữa, mà chỉ là khó khăn thôi. Amen. Mà họ đã quay lưng là hai hoạn nạn thử thách, họ đã chối bỏ đức tin rồi, chúng ta thấy nha. Thành ra đó do mà cái yếu tố nào mà chúng ta học để mình có một cái đức tin vững chắc. Amen. Khi mình đối diện thử thách bảo tố, ok, khó khăn rồi ngay cả sự chết nè. Đó là cái điều mà chúng ta suy gẫm ha. Amen. Cảm ơn Chúa. Cảm ơn Chúa. Cảm ơn Chúa.
Dạ, mục sư cho em chia sẻ thêm chút không?
Dạ.
Dạ. Giống như bây giờ mình thấy trong Kinh Thánh chứ nói về cái dây dấu con thú 666 á. À, nó sẽ xảy ra trong tương lai. Mà bây giờ chúng ta là con cái Chúa đó, thì chúng ta thấy rằng nó đang trong cái quá trình đó là đang thử nghiệm trên bỏ có con chip ấy vô trong thú vật là con người để thí nghiệm là phải nhận cái con dấu đó trong cái tay của mình. Thì bây giờ nếu chúng ta đã biết cái điều đó trong tương lai sẽ xảy ra, con cái Chúa chúng ta phải trong cái lòng của mình, trong cái tư tưởng của mình đã xác định được là mình theo Chúa như thế nào, mình có nhận cái con dấu đó hay không, hay là mình vẫn còn nói là ồ không biết nữa, để tôi suy nghĩ hay là sao. Thì cái đó là mình thật sự mình chưa có đức tin vào Chúa. Mình phải xác định trong cái tâm trí của mình, trong tấm lòng của mình từ bây giờ là nếu mà cái chuyện đó nó xảy ra, mình không biết ngày nào, lúc nào, nhưng mà nếu họ bắt tôi nhận cái con thú đó, tôi có nhận không? Dứt khoát là mình không nhận. Mình phải xác định được từ ngay bây giờ, chứ không phải đến lúc đó rồi mình nói là mình sợ chết nên là mình nói tôi không biết tôi có nhận hay không. Cái điều đó là mình đã chối Chúa rồi. Và ngay từ bây giờ mình biết cái điều đó sẽ xảy ra, mình phải xác định từ bây giờ, mình phải học lời Chúa cho thông hiểu nên mình biết tại sao mình không nhận và tại sao nếu mà mình nhận thì mình bị cái gì, mình bị sẽ bị hư mất đời đời. Và em chia sẻ thêm điều đó để anh chị em chúng ta phải suy nghĩ. Và không phải chỉ là giấu con thú mà có những cái điều khác nữa. Và giống như là nếu mà họ bắt bớ chúng ta để chúng ta phải chối Chúa Giêsu, nếu họ nói chúng ta không ủng hộ đồng tình luyến ái thì chúng ta sẽ bị giết chẳng hạn, hoặc là chúng ta không ủng hộ phá thai thì chúng ta cũng sẽ bị giết nữa, chúng ta sẽ phản ứng như thế nào, và chúng ta phải chuẩn bị trước những cái điều đó để hầu cho cái tấm lòng của chúng ta bền chặt với Chúa. Dạ, cảm ơn Chúa. Cảm ơn
Chúa. Amen. Đúng rồi, nói đây đúng rồi đó, chính xác, phải chuẩn bị trước. Và amen, baby.
Dạ, amen, cảm ơn Chúa.
Dạ, nãy cô Hồng cũng có nói chứ giờ đó mình phải có cái chuẩn bị cầu nguyện với Chúa. Thì mỗi ngày như trong Daniel á, họ cầu nguyện với Chúa mỗi ngày 3 lần thì có nghĩa là họ cũng rất gần gũi với Chúa, là họ cũng đã có sự chuẩn bị rồi. Amen. Cảm ơn Chúa.
Dạ, bây giờ cô Hường có gì chia sẻ mời cô Hường. Xin mời cô.
Dạ, cô Hường xin chia sẻ một chút.
Cô Hường nói lớn một chút hay nhỏ cô Hường? Tiếng hơi nhỏ, cô lên gần một chút xíu.
Hơi nhỏ hả? Tại vì cái volume nó nhỏ thôi. Thật ra thì anh chị em ở Ân Mỹ nè, anh chị em chưa có đối chuyện. Nhưng mà cô Hường đối chuyện rồi. Cái lần mà cô Hường, gia đình cô Hường về Việt Nam để mà hầu việc Chúa đó. Thì lần đó thì cô Hường không có nghĩ là mình bị bắt. Nhưng mà cô Hường nè, cô Hường chỉ thương gì đó. Thì khi ở khách sạn nó vô nó xét xong rồi cái nó nói không có khai trình. Nhưng mà cô sẽ chuẩn bị một điều là mình chắc chắn là mình không có đưa giấy tờ bệnh viện mình ra rồi. Và vô trong đồn công an thì nó phân cách cô Hường với lại thương ra 2 cái phòng khác nhau và một cái nhóm thì nó hỏi. Nhưng mà thực ra thì họ trong khi mà họ chuẩn bị họ bắt được thì cũng có họ đi lại khách sạn đó, tại vì có người báo là có Việt Kiều, cho nên họ đi lại thì họ có người nói rằng mình bắt như vậy là không có đúng. Trong nhóm của họ đó, ở đồn công an đó, thì họ nói như vậy. Nhưng mà cái người kia thì nói chạy đem về, thành ra họ nhất định họ đem về. Thì riêng phần cô Hường đó thì cô Hường vững tâm có một điều như thế này, ví như là cái lời nói của một người anh chị em hồi nãy nói đó, cái tuổi của mình á thì dù lớn hay nhỏ chỉ có 2 con đường, còn sống và chết thôi. Thành ra họ bắt như vậy thì mình không có chết rồi, nhưng mà như là người Việt Kiều á mà mình cũng không có làm cái gì, mình chưa có truyền đạo, chưa có gì, thật ra họ cũng có đánh đập rồi, họ chỉ hỏi để họ bắt mẹo rồi họ làm điều này điều kia cũng như làm khó mình thôi. Thì cô Hường ngồi nói chuyện, thì nó hỏi, cậu đó trẻ lắm, hơn 20 tuổi, em mấy, nó nói chuyện rất là lịch sự, kêu bác, sinh con, mà nói chuyện đàng hoàng lắm. Mà cô Hường cũng chuẩn bị tinh thần, và có một cái điều, rồi sau khi hỏi rồi đó thì họ để mình ngồi đó, bắt ngồi đi chơi nghỉ nghỉ chút đi, rồi để bên kia xong rồi thì giấy tờ thì con lập xong rồi thì giải quyết như vậy thôi. Thì có Hương ngồi đó, nhưng mà anh chị em nghĩ ngồi đó có căng thẳng không? Phải căng thẳng nhá. Nhưng mà riêng trường học của Hương đó thì lớn tuổi, của Hương không có căng thẳng, của Hương cũng đối diện với nhiều cái tình huống, của Hương không có căng thẳng. Anh chị em biết tại sao? Vừa ngồi đó vừa cầu nguyện, ngay lúc đó nói như anh chị em đọc Kinh Thánh, Kinh Thánh lại đâu ra, phải moi từ trong bụng, trong trí mình ra, thành ra cái đời sống của mình đó anh chị em. Luôn luôn chuẩn bị cái cách mình cầu nguyện trong trong lúc nan đề cái trường hợp cấp bách như vậy, và luôn luôn chuẩn bị Kinh Thánh sẵn ở trong đầu mình để mà moi ra mình đọc. Anh chị em có chuẩn bị được rồi chưa? Thành ra của Hương đó rất là khích lệ cái vấn đề học Kinh Thánh. Mình có thể chọn những cái đoạn ở trong Kinh Thánh mình học, những cái đoạn ở trong Thánh Ước mình học. Ví dụ như những cái đoạn ở trong Ephesos của Hương học nó dễ một cái điều này nè. Của Hương xin chia sẻ với anh chị em để anh chị em thấy không có khó khăn gì hết. Mỗi ngày mình học một câu thôi, từ một câu nó ra hai câu. Khi mình thuộc câu thứ nhất thì mình học câu thứ hai, mình ráp cái câu thứ nhất, mà cô Hằng học hết đoạn luôn đấy. Và hết đoạn rồi cô học, cô Hằng học đến sách luôn. Chính vì như vậy đó mà đời sống mình tăng trưởng. Cái lúc đó là cái lúc mà anh chị em moi Kinh Thánh ra để mình đọc. Ở đâu? Từ trong tấm lòng mình, từ trong cái đầu mình moi ra. Và Chúa Thánh Linh sẽ nhắc nhở để cho mình ngồi đó mình bình an. Đó là điều thứ nhất mà cô Hằng chia sẻ. Thành ra cái điều mà anh chị em nào không thường học Kinh Thánh hoặc là không thường đọc Kinh Thánh thì nhớ, muốn giữ mình, không phải lúc nào cái cuốn Kinh Thánh cũng có được trong tay anh chị em. Nhớ điều đó. Nhưng mà Chúa mình lúc nào cũng ở bên cạnh mình. Nếu mà mình có đức tin nơi Chúa, mình tin rằng chết hay sống thì mạng con ở trong tay Chúa. Và trong hoàn cảnh nào cũng có Chúa ở bên cạnh con. Thì mình bình an thôi. Mà mình biết con người đó, họ cũng có hơi thở, và hơi thở tắt đi, loài người đành trở về với bụi đất, mình đừng có sợ họ. Chúa nói rằng, Kinh Thánh nói trong Gia Cơ đó, hãy tránh xa ma quỷ và đến gần Đức Chúa Trời. Họ là những người mà áp bức mình, tôi không nói chuyện Việt Nam nữa. Những người mà áp bức mình, họ là tay sai của ma quỷ. Nó gây rối và nó làm cho mình nao núng. Mà nếu mình biết rằng hoàn cảnh nào Chúa cũng dõi mặt nhìn xem những con cái Chúa ở trên đất, nhìn theo những người công bình của Chúa ở trên đất, có người nào nghĩ rằng lúc nào đó Chúa bỏ mình không? Anh chị em có nghĩ như vậy không? Đừng có bao giờ nghĩ như vậy nè. Đừng có bao giờ để cái tư tưởng tiêu cực, nhất là lúc mà mình nan đề. Câu chuyện mà dấu chân trên cát là anh chị biết, anh chị em chắc nhiều người biết câu chuyện. Cái lúc mà cái người đó thấy nan đề của mình nhiều quá, cứ kêu cầu Chúa, mà sao thấy là cái mình đi bên cạnh Chúa, biết là có tình Chúa, nhưng mà trên dấu chân ở trên cát chỉ có hai dấu chân thôi, không phải là bốn. Thì người đó nghĩ, hỏi là Chúa ơi, Chúa ở đâu? Chúa ở đâu lúc đó mà con rất là cần Chúa, nhưng mà con không nghe tiếng Chúa. Thì Chúa mới nói rằng lúc đó con đang ở trên tay, ta đang phòng con. Thành ra anh chị em vẫn tin điều đó. Cái điều mà cô Hương muốn nhắc lại là mình luôn luôn mình chuẩn bị cái nan đề của mình. Anh chị em có biết rằng gần đây hình như trong tháng 10 hay tháng 9 này, cái nhóm của đảng Dân Chủ ở bên Mỹ này, họ đã ký một cái khế ước với nhau để họ chống đối cái vấn đề tôn giáo của chúng, và ký một cái hiệp ước với nhau, và tất cả những người đảng Dân Chủ thì coi như là họ không có tôn giáo, họ coi như vậy, mặc dù họ có tôn giáo nhưng mà họ coi như vậy để cho họ có cớ họ thêm lời chống đối ông Trump. Thì trên đất nước Mỹ này không phải là anh chị em sẽ không gặp năng đề, nhất là trong vấn đề tôn giáo. Đó. Thành ra cái vấn đề tôi thường nói, mình thuộc về Chúa trong thời kỳ cuối rốt này. Điều thứ nhất mình rất cẩn thận, mình phải đến gần Chúa, cái đó là cái ý nguyện của mình. cái mà nam giải, mà cái lúc mà mình không có cuộc thánh trong tay, thì lúc đó Chúa Thánh Linh sẽ nhắc mình lại những cái câu kinh thánh mà mình đã học, mình đã biết và mình giữ vững. Nhiều khi con người mình cũng run sợ, nhưng mà cái sự run sợ đó là của cái cảm xúc, còn cái tấm lòng và cái tâm trí mình vững chắc ở trong Chúa thì mình vẫn vững. Cái kinh nghiệm nhiều anh chị em mà những người hầu Chúa ở Việt Nam có những kinh nghiệm mà họ rất là kỳ diệu. Họ tưởng là họ vô đồn công an rồi thì họ bị đánh đập, nhưng mà họ không có bị đánh đập trực tiếp, mà họ được mượn tay của những tù nhân khác đánh, không phải trường hợp của Hường. Nhưng mà cái người mục sư đó vẫn có bây giờ đó, vẫn làm trưởng ở Việt Nam, mượn tay những người tù nhân mà hình sự mà cho vô chung một Salim, thì có ông đó, cái người đó thôi. Ông mục sư đó nhỏ con lắm, nhỏ con lùn hơn ở bằng mục sư Hải, và cũng ốm ốm như mục sư Hải, thì ông lùn lắm, ông nói con lùn lắm. Lúc đó nó đem vô rồi thì nó cho một người tù hành sự vô. Ông đứng ông cầu nguyện tiếng mới không anh chị em? Ông cầu nguyện tiếng mới, ông quay mặt, ông cầu nguyện tiếng mới không? Cái người tù hành sự nó đứng nó nghe một câu, nó có trách nhiệm, nó vô cái tà liên đó để mà nó đâm mục sư đó. Nhưng mà nó đứng nó nghe một câu, nó lại kế bên nó hỏi, cha ơi cha, bộ cha là người cha công giáo phải, cha đang đọc tiếng Latin phải. Anh chị em thấy Chúa mở đường không? Ông mục sư này nói tôi không phải cha, nhưng mà tôi là người mục sư tin lành. Nó nói bây giờ con biết gì vậy đó, nhưng mà cha con biết là cha được tin đó, nhưng mà bây giờ con vào đây phận sự con là để đánh cha, mà con không đánh thì không được. Bây giờ con nói cho cha điều này, cha phải làm theo, không thì hai cả con lẫn cha. Nó nói bây giờ con đá cho chúng đó trọng trầm, cha phải la lớn tiếng lên như là cha bị đánh đòn, để cho ở bên ngoài nó nghe, chứ con không đánh không được. Thì khi mà con đá chân vô mấy cái giấc tà điện là cha phải la nha, phải la lớn lên, đào đớn lên, ra bẻ đào đớn lên. Nó la một hồi, ông mục sư này thì ông cũng nghe lời. Và ra, trước khi được ra, con từ giả Chúa ban ơn cho cha. Anh chị em thấy không? Lúc nào mà cần can thiệp, Chúa can thiệp, đó là ý định tốt lành của Đức Chúa Trời. Thì trường hợp của Hương cũng vậy. Vô thì chừng 3 giờ khuya nó thả mình về. Thì bữa đó là đi nhóm ở quê. Nhóm ở quê mà tại vì... Rồi thì sáng đó thì hẹn xe ở Sài Gòn xuồng. Chạy qua đồn công an, đi luôn, không có ghé lại nhóm. Thì tại vì một người ở trong hội thánh đó, họ sơ hở, họ nói ra, thành ra nó theo mình được rồi. Thành ra anh chị em, cái điều mà cô Hường nói, mình luôn luôn chuẩn bị tinh thần mình trong thời kỳ cứu rốt. Anh chị em biết ngày giờ nào mà mình phải đối diện đâu, mình phải tập mình trong cái tình huống đó, luôn luôn có một mối thông thông với Chúa. Lúc nào mình cũng có thể ở môi trường nào, mình cũng có thể chìm ngập mình được trong sự hiện của Chúa. Trong môi trường nào mình cũng có thể móc từ trong ruột, ở trong lòng, ở trong đầu mình ra những lời kinh thánh để mình, những cái đoạn kinh thánh để mà mình chìm trong cái lời kinh thánh và mình không khe tới cái ngoại cảnh. Ví dụ như những cái đoạn dễ ở trong Thi Thiên, ví dụ như Ê-sai 53, ví dụ như những đoạn là từ từ học như vậy đó, không phải học mà một tháng, một tuần mình học, hoặc là một ngày mình học ít là nhiều cái mấy cái cách mình bỏ học. Một ngày kiên trì, Chúa cần những tấm lòng trung tín. Trung tín không có gì phải là chỉ có ngày Chủ nhật, suốt ngày Chủ nhật mình gần gũi Chúa, qua những ngày khác để mình buông mất Chúa ở đâu mình cũng không hay nữa. Không phải như vậy. Thành ra mình muốn đối diện được, mình phải chuẩn bị cho chính tâm linh mình bằng sự gần gũi với Chúa, bằng sự hiện diện của Chúa có thực sự trên đời sống của mình và bằng lời của Chúa. Dạ, đó là lời chia sẻ của cô Hương. Cảm ơn anh chị.
Cảm ơn.
Cô Hương còn nói thêm một điều này nữa anh chị. Đây cũng là kinh nghiệm của cô Hương. Anh ta khi mà mình thiệt thòi cái quyền lợi của mình, nhiều khi mình cũng bị chao đảo. Nhưng mà cô Hường thì cô Hường không có, đời sống của cô Hường không có xem trọng vấn đề tiền bạc, cho nên cô Hường không có bị chao đảo. Cái lần mà trước khi mà cô Hường chuẩn bị để đi Mỹ, anh chị em biết Việt Nam, cô Hường đang đi dạy, thì chuẩn bị đi Mỹ mình là phải làm giấy tờ, thì họ xin nghỉ việc rồi mọi sự trước khi đi. Thì ở trên Bộ Giáo dục nó gửi về danh sách có những người chuẩn bị đi Mỹ, và nó trả tiền thâm niên cho mình những năm này đi dạy. Tiền về ở trên bộ gửi về lại cô Hường và là vài người nữa ở trong trường. Nhưng mà sở giáo dục của cái tỉnh mình ở đó, nó thông báo nó nói như thế này: bộ đã trả tiền cho những người phản quốc này rồi, nhưng mà chúng tôi ở sở quyết định trả tiền về bộ, những người này không đáng để lấy tiền này. Một số người bạn của cô Hường ấy, ở trường ấy, nói Hường ơi, mình làm đơn mình thưa về bộ, thưa làm chi, sắp sửa mình đi Mỹ rồi, thưa làm chi, thưa tiền đó cũng đâu có đủ cho mình bao nhiêu đâu, thưa bỏ đi. Tôi đang ngẫm vậy là tôi Hường này nói đúng, không nói gì tới. Anh chị em thấy không, nếu mà mình thưa ra thì họ cũng có thể, bởi vì họ làm điều đó không có được, không có theo bản thân, ở trên bộ trả tiền cho mình rồi này, đâu phải họ trả, nhưng họ cũng cố tình như vậy đó. Còn cô Hường là gặp biết bao nhiêu chuyện ở trong trường. Thường thì đúng ra và như họ là cô Hường được khen thưởng nhiều lắm, tại vì cô Hường làm việc gì cô Hường cũng trách nhiệm. Và điều thứ hai là mình là con cái của Chúa, cho nên mình muốn làm sáng với Chúa trong cái môi trường của mình. Nhưng mà cô Hường nói cho chị em nghe, nó có cái đục tốt, hai tốt, rồi giáo viên tốt, rồi lên lương trong những năm tháng mà cô Hường còn ở Việt Nam. Một tốt thì nó cũng gặp, mà ba tốt nó cũng gặp, mà lên lương cũng không có luôn. Trong lúc họ đó, nhiều khi một năm họ lên mấy lần nữa, mà cô Hường cho đến khi đi không thể được lên lương. Mà cái gì mình làm tốt ở trong trường mà đưa lên tới sở cũng gặp tên. Tại vì cái bà mà vợ của chánh sở là cái bà làm ở trong trường, bà cũng dạy trong trường của Hường, mà họ không có trình độ. Cô Hường dạy về toán, họ không có trình độ, cho nên bà dạy sai một lớp mà. Rồi bà dạy sai thì cô Hường phải dạy lại. Tại vì anh chị em về toán mà làm sao mà dạy sai, dạy về toán mà sai làm sao mình chấp nhận được. Thì cô Hường chỉ nói cô dạy nha, cô dạy như vậy là không có đúng. Thì cô Hường chỉ lại cho học sinh. Tại vì tại sao cái lớp của cổ mà cô Hường vô là gì nè, họ là vợ của bà giám đốc sở, cho nên vì lý do con bệnh, vì lý do gia đình, vì lý do đủ thứ, nghĩ hoài mà nghĩ họ sĩ mình dễ thai, không có ăn lương vậy thôi. Thì sĩ mình dễ thai mình phải dạy, chính vì như vậy đó mà bà cứ nói con Hường này nó kiêu ngạo, nó dám nói sao về sai. Đem về hỏi chồng, chồng bà sau này cô Hường nghe đi, chồng bà này em dạy toán mà em dạy sai, làm sao mà cô chấp nhận được. Nhưng mà bà nói học tập trường và bà tự nhiên. Nhưng mà bên cô Hường không có chỉ trích gì cả, cô Hường chỉ dạy lại toán trò thôi. Và học trò thì nó cũng không có tôn trọng cô đó thiệt. Thành ra nó cũng nói là cô mỗi lần mà dạy thai sai lớp bà cô Hường cũng dạy thai lớp bà cô Hường cũng bực lắm. Tại vì mình cứ phải sửa lại những cái sai, mà khi mình sửa là mình đụng. Cho nên cái một tốt, hai tốt, ba tốt, gì tiến tiến gì là không có Hường về tới sở là tên của Hường bị dập. Về tới sở là tên của Hường bị dập. Bất cứ cái gì mà mình bị khiển trách đó, thì cũng có. Nhưng mà thực ra họ không có khiển trách được của Hường là gì. Mà cái vấn đề dập tên, tên những cái khen thưởng hay là này kia, hoàn toàn không có gì. Đó cũng là một sự đối diện với anh chị. Thành ra anh chị em chuẩn bị Chúa là đấng vinh vực mình, chúng ta phải lòng. Dạ, cảm ơn anh chị em.
Cảm ơn Chúa, cảm ơn cô Hường. Ok, nếu còn ai nữa không, nếu không thì chúng ta sẽ tắm đắp lại ha. Amen, rồi chúng ta sẽ cầu nguyện. Amen, cảm ơn Chúa. Dạ, yeah, còn ai đó?
Alo, chào một
sư ạ. Dạ, cô Chuyên hả?
Alo, chào một sư ạ.
Cô Chuyên phải không?
Dạ.
Dạ, cô Chuyên.
Cho em nói.
Yeah.
Cho em.
Ok.
Alo.
Dạ nghe, cô cứ nói đi. Cô cứ
alo.
Nói. Có nghe mà, cô cứ nói đi.
Dạ, con sư. Tại cái máy của em nói cái lời gì nó xấu quá.
Ok, à, con.
Em,
có nghe, có nghe.
Em nói rồi em tắt cái mic lại em mới nghe một.
Không có nghe tôi hả?
Dạ, bên này mục sư nói là em không có nghe nó. Dạ, à, cầu nguyện dùm cho em là tất nhiên là con em nó đi 4 ngày rồi mà lạc, mất liên lạc rồi. Từ bữa đi tới giờ một sư, một sư cầu nguyện nói đấy nó đi lang thang rồi. Nhà một sư cầu nguyện cho bé đó, nó bây giờ nó ở đâu mà nó như thế nào, có ổn không? Tại vì em ngã bệnh rồi, em vô trong bệnh viện em nằm. Bây giờ bác sĩ nó em hay là để người nhà lên ký tên đừng em mổ. Em bị nha, nó có luôn trong bao tử á một. Dạ. Nhà một sư cầu nguyện giùm cho em.
Ok, cái đó là chút xíu nữa hả? Cảm ơn chị Dịch Tù. Giờ chúng ta đang học cái bài của một sư đáng chia sẻ đính vững trong đức tin đó. Cảm ơn. Bây giờ mọi người đang chia sẻ về cái điều này. Nói chung thì chúng ta thấy ha, bây giờ mọi người chia lại chia sẻ rất là tốt, okay, để chúng ta nắm được. À, nhưng mà tôi nói cái này đó, đối với chúng tôi đó thì cái điều cho chính cá nhân tôi đó, cái điều quan trọng để giúp cho mình dẫn dắt, thứ nhất là mình biết Chúa là ai, Chúa là đấng tạo hóa, thứ nhất. Thứ hai, biết được cái ơn cứu rỗi của Chúa và Chúa Giêsu đã chết và đắc thắng tử hành, amen, Ngài có quyền năng để khiến cho người chết sống lại. Và thứ ba, mình biết được lời hứa của Chúa, dù cho mình có chết đi nữa, sau này Chúa cũng kêu sống lại thôi. Amen. Và Chúa nói chết sợ kẻ giết thân thể mà không giết linh hồn, mà sợ đấng có thể giết cả thân thể bỏ linh hồn ra địa ngục. Thành ra Chúa có một lời hứa, ok. Và Chúa cũng nói rằng ai giữ sự sống mình thì sẽ mất, còn ai vì cớ ta mất sự sống mình sẽ tìm lại được. Chúng ta thấy không? Thành ra Chúa có những cái lời hứa như vậy. Amen. Chúa nói là nếu mình giữ sự sống mình thì sẽ mất. Giữ sự sống là để mình chối Chúa để được sống giống vậy đó. Thì mình nghĩ, ok, giống như tôi đó, mình nghĩ đi. Bây giờ mình, thí dụ như, giống như kiểu nói, kiểu Isaac nó bắt mấy cái người đó, nói, bây giờ anh chối Chúa, thì tôi sẽ cho anh sống. À, thì bây giờ mình tính sống, tức là mình chối Chúa để mình giữ sự sống, đúng không? Nhưng mà mình giữ được bao lâu? Tại vì trước sau gì mình cũng phải chết thôi. Có nghĩa là mình sống thêm thời gian nữa. Thí dụ mình sống 100 tuổi đi, giả sử mình sống 100 tuổi đi. Cho mình sống tối đa 100 tuổi đi. Thường đa số tới, nhưng tôi giả sử cho đến 100 tuổi. À, nếu bây giờ mình 50 tuổi hoặc hơn rồi, ví dụ giả sử cho 50 tuổi đi, thì bây giờ mình chối Chúa để mình được sống thêm 50 năm nữa, giả sử cho được 50 năm nữa, ok? Thì sau đó mình cũng phải chết. Theo, amen. Thành ra như vậy, mình giữ được sự sống hay là kiếm sống thêm được 50 năm nữa, cuối cùng mình chết để rồi mình bị hư mất đời đời. Tức là khỏi đời đời rồi, chứ mất đời đời. Thì mình thấy như vậy có đáng không? Thấy không? Bởi khỏi đời đời của Chúa, Chúa nói một ngày của Chúa bằng 1000 năm của chúng ta. Thành ra 100 năm của một đời người đối với một ngày của Chúa, chưa nói lên đời đời, nghe chưa nói lên ngàn năm của Chúa hay cái gì hết đời đời. Nó chỉ có 2 tiếng mấy thôi. 2 tiếng 40 phút thôi. Như vậy nó quá ngắn ngủi để mình tiếc nuối sự sống để có một chút xíu thôi. Đối với cỡ đời đời đó, cuộc đời của mình chưa tới 1 giây nữa. Okay, chưa tới 1 giây nữa. Chưa không tới 1 giây nữa. Okay. Thành ra vậy mình đổi chát để sống thì cho mình giữ 1 giây đi. Để đổi chát để sống 1 giây thêm. Để rồi mình hư mất cả đời có thì mình thấy cái đáng không? Nếu mình đặt trên cái cán cân, mình thấy nó không có đáng. Đúng không? Amen. Trong khi mình biết Chúa là đáng, đã có quyền năng, ok, Chúa đấng tạo hóa, Chúa có quyền năng trên sự sống, sự chết, rồi không những Chúa đã chết hy sinh đành tội cho mình và Chúa sống lại, và Chúa cũng có quyền năng, nay còn tại thế Chúa Giêsu đã kêu người chết sống lại, đã chôn trong mộ 4 ngày, và sau đó chính Ngài cũng đã sống lại, và Chúa nói rằng vì ta sống thì các ngươi cũng đã sống, amen. Và Chúa hứa ban sự sống, ok, và Chúa cũng nói rằng ngày Chúa tái lâm, Chúa sẽ kêu những người chết ở trong mộ sống lại, Chúa sẽ cho. Thành ra nếu mình hiểu được những cái lời hứa của Chúa, những gì Chúa hứa đó, mình thấy mình giữ thêm sự sống vài chục năm nữa, cho dở 50 năm nữa thì có đáng để cho mình bị hư mất đời đời không? Amen, chúng ta thấy không? Thành ra mình so sánh trên cái cân đó mình thấy nó không có đáng giá. Ok. Thành ra đó do mà you know, đó là cái điều đối với tôi đó. Ok, cảm ơn Chúa ha. Thành ra mình thấy you know, ok thôi, không có gì hết. Amen. Cảm ơn Chúa ha. Tại vì mình biết mình có chết đi mình cũng được sống lại thôi. Cái đó là lời hứa của Chúa này. Ai vì cớ ta mất sự sống thì sẽ tìm lại được. Cái đó là điều Chúa hứa. Amen. Còn Chúa nói ai giữ sự sống mình thì sẽ mất. Mình tưởng mình được nhưng mà cuối cùng mình mất. Chúng ta thấy không? Còn cái kia mình tưởng mình mất nhưng mà cuối lại mình được. Thành ra Chúa có lời hứa đó rõ ràng. Amen. Ai vì cớ ta mất sự sống thì sẽ tìm lại được. Còn ai giữ sự sống mình thì sẽ mất. Okay. Chớ sợ kẻ giết thân thể mà không giết được linh hồn. Thấy không? Nhưng sợ đấng có thể giết cả linh hồn. Thành ra đó do mà mình nắm lấy những cái lời đó. Thì giống như nãy đức tin mình vững mạnh là mình biết Chúa là ai và cái lời hứa mà nãy trong giữ vững đức tin mà mục sư đáng có nói đó. Cái do họ biết được cái lời hứa của Chúa. Họ biết được cái đức tin. Thì đó, nhưng mà nói thì nói nó tổng quát. Nhưng mà chúng ta biết lời hứa của Chúa là gì. Ok, thì tôi muốn chia sẻ thêm để chúng ta nắm được cái điều này. Ok, những anh chị em nói đây thì giờ thì rất là tốt, đúng ha? Nó điều nhưng mà tôi cũng nói thêm để cho chúng ta nắm được. Thành ra mình suy nghĩ như vậy đó. Được không? Và trên cạnh đó Chúa có lời hứa. Có lời hứa thêm cho những người tử đạo. Những người tử đạo là những người đã đắc thắng. Và họ sẽ được đồng trị với Chúa 1000 năm. Đó là lời hứa trong khách khải quyền. Đó rất rõ. Ok. Tôi đọc ở đây mọi người. Thành ra Chúa nói phước thay cho những kẻ chết là chết trong Chúa. Trong cái khái niệm chết trong Chúa là trong đó dĩ nhiên chúng ta đem làm cho đám tang. Ok, đám tang cho những người trong Chúa thì mình dùng cái câu đó phước thay cho những kẻ chết là chết trong Chúa. Nhưng mà trong thật ra trong sách khải quyền đó, đó là những người tử đạo đó. Ok, là miền gì danh Chúa đó là nó đúng hơn. Ok, nhưng mà chúng ta dùng đó thì cũng ok, tôi không nói là không được. Nhưng mà trong cái nguyên tắc của nó phước thay cho những kẻ chết là chết trong Chúa là trong nguyên tắc đó là hy sinh, tức là tử đạo trong cái vấn đề đó. Ok, amen. Giống như vừa chúng ta thấy, giống như sách khải quyền Chúa nói ta đứng ngoài cửa mà gõ thì mình áp dụng để kêu gọi những người không tin Chúa thì cũng ok. Nhưng mà chính là Chúa nói với hội thánh của Chúa, đúng không? Amen. Thành ra để chúng ta nắm được ha, thì trong sách khải quyền đó, nó nói chương 20 đó, tôi lại thấy những ngai đó, chương số 4, và những người ngồi trên ngai được quyền xét đoán nè. Thấy không? Kế đó tôi thấy linh hồn những kẻ đã phải chết chém vì sự làm chứng cho Đức Chúa Giêsu và vì lời Đức Chúa Trời, linh hồn những kẻ chẳng thờ lại con thú nè, thấy không? Amen. Và cũng cùng hình tượng đó, chúng ta cũng liên hệ đến hình tượng đó ha. Ok, cho nên những người thờ lại hình tượng là chúng ta thấy bị hư mất ha. Amen. Thành ra phần hướng hình tượng đó chẳng nhận dấu hiệu nó, giống như học họ ăn nói đó, trên hoặc trên trán hoặc trên tai, có nghĩa là những người chấp nhận có thể bị chết, bị giết hay là nọ, không quỳ lại con thú, cũng không có thờ hình tượng, cũng không nhận nó trên dấu, trên trán hoặc trên tai. Ok, Chúa nói sao? Các người ấy, tức là những người này đó, được sống nè, thấy không? Và trị vì với đấng Christ trong 1000 năm. Thấy chưa? Đó là hứa cho những người mà giống như kiểu ba bạn lên như ơn vậy đó. Ok, họ không quỳ lại trước thần tượng, họ không thờ phượng con thú, hay họ không nhận dấu của con thú trên tai và trên trán, hay họ sẵn sàng tử đạo, thì những người ấy sẽ được sống lại. Thấy không? Chúa nói các người ấy được sống và trị vì với đấng Christ, tức là sống lại được. Còn những kẻ chết khác chẳng được sống cho đến khi đủ 1000 năm. Đấy là sự sống lại thứ nhất. Chúng ta thấy chưa? Thành ra những người mà tử đạo đó là những người vì danh Chúa mà tử đạo đó là họ sẽ được sống lại. Ok, họ không có, họ sẽ được trị vì với Chúa 1000 năm và sự chết cái gì không có quyền cho họ. Thành ra đó giờ để nói cho chúng ta nắm được ha. Amen. Thành ra vì thế mà chúng ta không có gì phải sợ hãi hết. Amen. Nếu mình biết được Chúa là ai, quyền năng của Chúa và you know, và lời hứa của Chúa thì mình không có gì phải sợ hãi. Amen. Thành ra có lý do chúng ta sợ hãi hay người tin Chúa sợ hãi, có lẽ thứ nhất mình không biết rõ Chúa là ai. Thứ hai mình cũng không biết được Chúa, lời Chúa. Ok. You know, Chúa là ai, tức là biết Chúa là ai là cái quyền năng của Chúa, Chúa như thế nào đấy, mình không biết. Và thứ hai, mình không biết được lời hứa của Chúa. Nếu chúng ta biết Chúa rõ ràng, quyền Chúa là ai và Chúa có khả năng như thế nào, amen. Và lời hứa của Chúa thì chúng ta sẽ không sợ gì hết, amen. Cảm ơn Chúa ha. Thì đó là điều mà để tôi chia sẻ cho anh chị em. Nếu anh chị em nào còn nhát sợ đó, ok, suy nghĩ đó mà chưa dám đó, thì phải để thì giờ để học cho biết rõ Chúa là ai. Amen.
Amen.
Quý vị tin nè. Amen. Và lời hứa của Chúa như thế nè. Amen. Và mình nắm giữ những lời hứa đó. Amen. Giống như cô Hường nói đó. Mình nói đó, mình nhớ những cái lời hứa đó. Thành ra, ok. Khi mình biết lời hứa Chúa, giết thì giết đi, ok. Tôi không có chối Chúa đâu. Amen. Amen. Cảm ơn Chúa ha. Và đó giờ mà chúng ta thấy, ok, qua câu chuyện của mục sư tôi trở lại. Có lẽ những người này họ đã nắm vững, ok, người tin Chúa mà ai sẽ bắt 21 người đó. Ok. Thì trong 21 người đó, người cuối cùng là người Hồi giáo, ok. Bị bắt lầm đó, ok. Nắm không? Bắt lầm tưởng là cơ đốc nhân, nhưng anh này không phải là cơ đốc nhân mà anh là Hồi giáo. Thì kêu nó giết chết cái người đầu tiên, cái hỏi người thứ hai, anh có chối Chúa không? Không là tôi chỉ giết. Cái người đó cũng nói, ok, tôi không có chịu chối Chúa, tôi sẵn sàng chịu chết. Nó chặt đầu thêm người thứ hai nữa, nó qua người thứ ba. Anh thế nào? Anh có thấy hai người kia qua đời chưa? Nếu anh không có chịu là anh cũng đồng số phận như vậy. Ok. Rồi cái người đó cũng ok. Người đó cũng không chối Chúa, rồi chặt thêm người thứ ba. Và cuối cùng, chúng ta thấy 20 người bị chặt đầu. Ok. Người cuối cùng, anh này là Hồi giáo. Ok. Thấy không? Thì cái anh này nó hỏi, bây giờ anh có chối Chúa không? Thì anh này anh Hồi giáo đó. Cuối cùng anh nói, anh mới nói tôi không phải là người tin Chúa. Ok. Nhưng mà mặc dầu vậy thì tôi bây giờ tôi tin Chúa. Tôi tin Chúa, tôi sẵn sàng chịu chết. Thấy không? Rồi cuối cùng nó chặt đầu anh luôn. Chúng ta nắm được không? Amen. Tại sao cái anh Hồi giáo này anh không sợ chết mà anh tin Chúa? Tại vì anh thấy rõ ràng không có một người bình thường nào, amen, mà không sợ chết, mà để chặt đầu từng người vậy, mà vẫn những người còn sống khác thấy vậy mà vẫn để cho tiếp tục chặt đầu mà không sợ hãi. Chỉ có anh phải thấy rằng Chúa quả thật, ok, là có thiệt và có quyền năng và có hy vọng. That's why tới khi cuối cùng đến ảnh mà anh thầy gì nói tôi Hồi giáo, buông tôi chối Chúa rồi, mà nói thôi bây giờ tôi trước đây Hồi giáo mà tôi tin Chúa, tôi sẵn sàng chịu chết. Amen. Chúng ta thấy không? Thành ra nếu mà chúng ta thật sự tin Chúa là đấng sống đó, chứ không có gì là sợ chứ. Amen. Mà trừ mình nói cái miệng là Chúa sống mà mình tin là Chúa chết, mình mới sợ. Amen. Cảm ơn Chúa ha. Thành ra chúng ta không có sợ gì hết. Ok. Amen. Nếu chúng ta thật sự có đức tin giống như cả ba vậy. Thành ra nếu ai sợ hãi thì tôi nói nó mọi người, tức là chúng ta chưa nắm được. Ok. Chúa là ai? Amen. Và lời hứa của Chúa như thế này. Thành ra chúng ta cần phải học hiểu hay để nắm lời hứa của Chúa. Amen. Yeah. Cho nên tôi về Việt Nam tôi không có sợ gì hết. Mặc dù thì má tôi bên đây sợ hãi, tôi không sợ một chút gì. Tôi cũng chuẩn bị, tôi có vô tù cũng ok. Đúng được không? Mình không có sợ gì hết. Amen. Tại vì đó là lý do. Cho mình cũng đã do đâu chuẩn bị cái đó cũng không có gì. Thành ra nói chung mình cũng không có làm gì, nhưng ta dễ dàng trên lành thôi. Cho nên tôi không có một chút sợ hãi khi tôi về Việt Nam. Amen. Cảm ơn Chúa. Chứ không phải lúc là về lâu rồi, nhiều năm về trước hai lần rồi. Chứ không phải là mới bây giờ nó chính quyền dễ dãi hơn đó. Lúc đó nó còn thẳng thừng, ok, nó còn bắt bớ vô. Amen. Cảm ơn Chúa ha. Nhưng mà mình đức tin nơi Chúa thì vẫn không, cảm ơn Chúa thì Chúa vẫn vĩnh dự cho mình. Nhưng mà mình cũng đã chuẩn bị, ok, không sao. Amen. Chuyển thành vấn đề. Amen. Cảm ơn Chúa ha. Cảm ơn Chúa. Cho nên chúng ta có đức tin mạnh, chúng ta không có cái gì. Ok. Cảm ơn Chúa. Đó là điều ha. Để chúng ta cảm ơn mục sư một lần nữa. Xin cảm ơn mục sư Đáng đã dùng lời Chúa để cảnh tỉnh chúng ta. Amen. Và nhắc nhở chúng ta sáng hôm nay. Ok. Chúng ta biết không? Để chúng ta có thể đứng vững trong đức tin. Chúng ta biết bởi cái đó, đó mà that's why những người có đức tin họ sẽ sẵn sàng dân phục Chúa, giống như nãy chị Tina nói. Ok, tại sao họ biết đi đến chỗ đó là họ có thể bị giết chết truyền giáo đó mà họ vẫn đi? Tại vì giống như họ đã biết được cái lời hứa của Chúa. Ok, họ dân lời Chúa, họ không sợ hãi. Amen. Và nếu họ có qua đời thì họ cũng được về với Chúa, cho nên họ không có sợ hãi. Amen. Thành ra họ không phải là những con người chỉ ham sống thôi, mà từ nay đó giờ mà những người đó rất là đồng sáng trên Chúa ha. Cảm ơn Chúa. Anh Chúa ban ơn chúng này. Và tôi tin rằng khi chúng ta có cái sự dứt khoát đó thì Chúa sẽ ban ơn cho chúng ta. Amen. Trong những cái hoàn cảnh như vậy. Amen. Cảm ơn Chúa. Cảm ơn Chúa ha. Cảm ơn Chúa. Bây giờ chúng ta, ok, miễn được xin một người cầu nguyện ha. Để Chúa giúp cho chúng ta nắm được cái lời của Chúa sáng hôm nay. Để nhắc nhở, dạy dỗ chúng ta. Amen. để gọi chúng ta. Tôi nói như vậy đó, nhưng mà tôi nói thật với mọi người nghe, ok? Cái điều đó rất là tốt, nhưng mà nếu chúng ta không cẩn thận, không tỉnh thở mà sống rồi, tức là tôi nói như thế này, ok? Đây là cái câu chuyện một người mục sư chia sẻ mà tôi vẫn còn nhớ tới bây giờ, ok? Nói có một cái anh này, một người cơ đốc nhân, trong lúc anh ta rất là khốn khổ, nghèo khổ, không có cái gì, thì anh ta sẵn sàng hy sinh vì danh của Chúa. You know? Rất là sẵn sàng để chết tận hiến cho Chúa bất cứ hình thức gì. Ok? Chúng ta đức tin của anh rất là sẵn sàng. Nhưng mà chúng ta biết cũng là cái anh đó, sau thời gian được ban phước, có nhà cửa, vợ con đẹp đẽ, bây giờ hy sinh không còn dám nữa. Chúng ta nắm được tôi nói không? Cái gì đã thay đổi, cái sự tận hiến không còn nữa. Sự vui thú đời này đã làm cho đức tin chúng ta nguội lần, giống như Chúa Giê-xu nói đó. Chúng ta có thể mạnh hôm nay, nhưng mà chưa chắc là mạnh ngày nay, mai. Vì nếu chúng ta không cẩn thận, để cho kẻ thù của trần thế này, xâm nhập cái đức tin của chúng ta giống như mọt mối trong cái niềm tin của mình, sẽ làm cho chúng ta nguội lần. Trước đây tôi dám sẵn sàng chết vì danh Chúa, nhưng mà bây giờ tôi sống dám. Mình ham sống sự chết, ok? Và mình có thể chối Chúa này. Ok, tôi nói trước cho mọi người, nó có những cái nguy hiểm đó mà chúng ta cần phải cảnh tỉnh. Giờ chúng ta, nên đâu chúng ta nắm được không? Thành ra đó do mình Chúa kia mình phải tỉnh thức cầu nguyện như vậy. Amen. Và nhất là tối những kẻ thù chúng ta nó tiền xâm nhập để nó phá hủy cái đức tin của chúng ta. Amen. Nên Chúa hả? Thành ra đó để nói cho chúng ta cũng là một con người đó thôi. Trước kia sẵn sàng hy sinh chịu chết Chúa, nhưng mà cũng con người đó. Bây giờ thì không dám. Tại sao? Chúng ta nắm được không? Amen. Thành ra đó là điều cũng nói ra để cho chúng ta nhắc nhở ha. Có nhiều người cũng vậy. Đã từng là sống chết vì danh Chúa những ngày hôm nay rồi. Những không sống chết mà những khi còn lui đi trong đức tin cũng hết. Amen. Amen. Có những người trên biển cả gặp khổ nạn. Xin Chúa. Chúa ơi, Chúa cứu con sẽ tận hiến qua miễn thời gian. Amen. Chưa có công hành rất là tốt. Khi có công ăn việc làm, thoải mái mọi sự, có mặt trong nhà thờ như khi không còn có, thì chứ đừng có nói tận hiến gì. Amen. Chúng ta nắm được tôi nói không? Amen.
Amen.
Đó là điều mà chúng ta cần phải cảnh tỉnh. Ok, amen. Cảm ơn Chúa ha. Là Chúa đây để thức tỉnh về. Nó làm giống như ăn, nó xâm nhập cái môi mọt, nó làm cho chúng cái đức tin của chúng ta. Ok, bị sức mạnh. Ok, amen. Không còn mạnh nữa được nè. Và có nhiều người là như vậy. Amen. Chúa cảm ơn chúng ta ha. Bên cạnh mình biết được cái lời Chúa mạnh mẽ. Nhưng mà nếu mình không cẩn thận, ok, để giữ đức tin của mình tốt lành á, để những ảnh hưởng của kẻ thù xâm nhập thì cũng là có thể đức tin mình sẽ không còn vững chắc được nữa. Amen. Giống như cột kèo nó không còn vững, nó bị mối mọt ăn. Thành ra nó bỏng ở trong. Ok, và có thể là nó sẽ bị sập đổ. Thành ra chúng ta cũng cần phải cảnh tỉnh thêm kẻ thù của chúng ta. Amen. Và giữ đức tin cho mình, ok, để mình được tốt lành và sắc son, bằng không nó sẽ bị lung lạc. Amen. Cảm ơn Chúa ha. Đó là điều mà nó xảy ra rất là nhiều. Amen. Xin chúng ta nắm được điều đó. Cảm ơn Chúa. Cảm ơn Chúa ha. Thì giống như thầy Lương Thanh cũng có thể chia sẻ với tôi trong thời gian trước, nói mà trong khi khó khăn, bị chánh quyền bắt bớ, gào tù ra khám về đức tin của mình, khó khăn về tài chánh, khó khăn đủ thứ, thì các tôi tớ, các mục sư Chúa rất là đức, có đức tin, rất là tốt lành. Amen. Rất là tốt lành. Sẵn sàng hy sinh tận hiến như Chúa rất tốt. Không có nề hà gì hết. Rất là tốt. Và khiến cho công việc của Chúa ở Việt Nam bởi đức tin đó mà nhiều người thấy điều đó mà họ trở thành tin Chúa. Hay hội thánh như nó được tư gia, được mọc lên, được phát triển rất là nhiều. Về cái sự mà bắt bớ đủ thứ mà không có lùi trong đức tin. Làm đức tin cho nhiều người vững mạnh và vai cả những người ngoại thấy gì mà họ cũng đã nó tin nhận Chúa, vân vân. Nhưng mà khi tiền bạc bắt đầu đổ vào Việt Nam, giúp đỡ Việt Nam thì bây giờ danh lợi quyền, cái sự hy sinh không có còn có nữa. Chúng ta thấy không? Bây giờ chiều theo xác thịt, tận hiến không còn có nữa. Amen. Thành ra chỉ nghĩ đến danh lợi quyền thôi, chức phận danh tiếng đủ thiết chuyện. Amen. Chúng ta thấy cũng là những con người nói cái gì đã thay đổi. Tiền bạc, vật chất, nếu chúng ta không cẩn thận, thế gian không cẩn thận, nó sẽ làm hư hoại chúng ta nếu chúng ta không cẩn trọng. Amen. Cảm ơn Chúa Giê-xu ha. là tôi mới nói thêm cái điều này. Amen. Để chúng ta nói, ủa sao tôi cũng nhớ, tôi cũng nhớ lời Chúa mà tại sao tôi vẫn bị yếu đuối? À, tại vì chúng ta để cho kẻ thù, ok? Giống kiểu là nói đồ, có nhiều người nói là đồ vật đó. Nó ảnh hưởng chúng ta, nó giật chúng ta, amen. Thành ra bây giờ chúng ta bị ngã, đúng không? Nó giật mình xuống, bây giờ mình bị ngã. Ok, không còn đức tin vững chắc để đứng nữa. Amen, cảm ơn Chúa nữa. Thành ra chúng ta cần phải cẩn trọng về vấn đề này, amen. Không cần gần chúng này. Nói nghĩa là chúng ta không cần, nhưng mà chúng ta cần cẩn trọng, cần phải cảnh tỉnh về kẻ thù của chúng ta, amen. Bằng không nó sẽ làm cho chúng ta suy giảm đức tin, suy yếu đức tin, không cần tốt hoàn được nữa, amen. Chúa ban ơn cho chúng ta ha, amen. Đó là điều thôi. Cảm ơn Chúa. Chúa ban ơn chúng ta. Ok, có ai muốn cầu nguyện không? Để xin Chúa ban ơn cho bài học, và sau đó chúng ta sẽ cầu nguyện những năng đề và cầu nguyện cho cô Jean ha, cho cô Phương. Ok, cảm ơn Chúa. Cảm ơn Chúa Giê-xu.
Em xin dâng lời cầu nguyện.
Dạ, yeah. Yeah, xin mời chị Ngọc. Amen.
Dạ. Alleluia. Chúng con, anh chị em chúng con và tất cả các thế giới chúng con reo mừng cất tiếng ngợi khen Đức Giê-hô-va. Vì Ngài là thiện, sự nhân từ của Ngài hằng còn mãi mãi, và sự thành tín của Ngài trọn đến đời đời. Chúa là vua trên muôn vua, là Chúa trên muôn Chúa, là đứng tạo dựng nên trời đất muôn vật, là đứng tạo dựng nên chúng con. Hallelujah. Chúng con ngợi khen Ngài, chúc con hầu việc Ngài một cách vui mừng. Ngài là đứng dựng nên chúng con thuộc về Ngài, chúng con là dân sự của Ngài, chúng con là bầy chiên của đồng cỏ Ngài. Ngài là Omega hôm qua và hôm nay, mãi mãi không bao giờ thay đổi. Ngài là người cha nhân từ và tốt lành. Ngài yêu thương chúng con đến nỗi Ngài đã ban chính con một của Ngài là Chúa Giê-xu xuống để chuộc tội cho chúng con và để cứu chúng con. Và Ngài cho chúng con là làm con của Ngài, để dùng danh của Ngài và huyết của Ngài để mang cho chúng con cái vương niệm của sự cứu rỗi đời đời. Và Ngài mang áo giáp cho chúng con là tinh lành, là lời của Ngài, gươm của Đức Thánh Linh là lời của Ngài, thuẫn của đức tin và giáp của tinh lành bình an. Ngài trang bị cho chúng con đầy đủ. Ngài gom góp chúng con lại vì tình yêu thương, và chúng con đã đáp trả lại tình yêu thương của Ngài. Chúng con cảm tạ ơn Chúa vô cùng tình yêu này của chúng con. Cảm ơn Chúa là Chúa cho chúng con. Chúng con nguyện không bao giờ thay đổi, vì chúng con tin rằng đứng ở chúng con sẽ giúp đỡ chúng con và sẽ chiến thắng chúng con và đắc thắng mọi sự bội phần cho chúng con. Chúng con ở trong Ngài, chúng con giờ xin Chúa những vài ngày phút còn lại chúng con phải chiến thắng. Chúng con phải chiến thắng vì đứng chúng con sẽ giúp đỡ cho chúng con. Alleluia, ngợi khen cha, chúc tụng cha. Alleluia, xin Chúa giúp đỡ cho chúng con những ngày còn lại tin cậy vào Ngài, trông cậy vào Ngài, đặt hy vọng vào Ngài. Và chúng con biết rằng chúng con là những người đắc thắng trong danh Chúa Giê-xu Christ. Không ai có thể tách rời chúng con ra khỏi tình yêu của Ngài. Phải chăng là hoạn nạn, phải chăng là gươm dao, phải chăng là những nan đề của Satan, phải chăng là người ta sẽ bỏ con chip 666 cho chúng con, chúng con phải chối từ nó, chúng con phải tước từ nó, vì chúng con biết rằng cha chúng con là người chiến thắng. Chúng con là người chiến thắng. Hallelujah. Chúng con ngợi khen cha đời đời. Chúng con sẽ hát và ngợi khen Chúa mỗi ngày, và càng ngày đi trong đường lối của Ngài, là nhờ Đức Thánh Linh của Ngài giúp đỡ chúng con. Chúng con thờ phượng Ngài, chúng con thờ phượng Đức Chúa Cha, chúng con thờ phượng Đức Chúa Giê-xu, và chúng con thờ phượng Đức Chúa Thánh Linh. Ngài luôn ở bên con, Ngài luôn giúp đỡ chúng con, Ngài làm tất cả chúng con, Ngài bao phủ cho chúng con, Ngài gìn giữ chúng con, Ngài trợ lực cho chúng con, Ngài ban bình an cho chúng con, Ngài tiếp trợ cho chúng con, Ngài là đứng đi dê chăm dắt chúng con, Ngài là đứng là Chúa công bình, là đứng là ban đầy tình yêu thương cho chúng con. Chúng con chẳng sợ gì hết, mặc dầu chúng con đi trong trùng bóng chết, chúng con chẳng sợ tai nạn nào, vì Ngài luôn ở cùng chúng con. Hallelujah, hallelujah. Xin Chúa tiếp trợ niềm tin cho chúng con mỗi ngày mỗi hơn. Mỗi khi chúng con đến đây và thờ phượng Chúa, chúng con càng tiếp nhận tình yêu của Ngài, càng tiếp nhận sự bình an của Ngài, càng tiếp nhận sự mạnh mẽ của Ngài. Chúng con bị chỗ lỗ chụm xuống, chúng con càng vươn lên nữa. Chúng con không cười, không sợ, không mắc sợ vì những cái điều chúng con đã lỡ làm sai, chúng con đã hiểu lầm sai, chúng con đã làm những điều sai, chúng con vẫn không sợ, nhưng mà chúng con càng phải bước lên nữa để tiến lên nữa. Chúng con chẳng sợ ma quỷ dầu có làm điều gì, nhưng Ngài luôn ở bên chúng con. Chúng con tin rằng chúng con đang ở trên bàn tay của cha, cha đang ấm lòng chúng con, và đôi chân của cha đang đi và con được ấm lòng trong bàn tay của cha. Alleluia. Chúng con luôn đặt niềm tin vào tình yêu của Ngài và lòng thương xót của Ngài. Alleluia. Chúng con xin dâng anh chị em của chúng con, tất cả các mục sư là những người yêu kính Chúa, xin Ngài dấy các mục sư lên mạnh mẽ hơn nữa, và những con dân của Ngài càng mỗi ngày càng mạnh mẽ hơn nữa. Chúng con phải càng tiến bước xa hơn nữa và đến gần với Chúa hơn nữa và nắm chặt tay Chúa. Alleluia. Không có gì làm lay động tình niềm tin của chúng con, vì Chúa đã cho chúng con biết rồi. Chúa đã cho chúng con qua những hoạn nạn, và Chúa sẽ cho chúng con thấy những cái quyền năng phép lạ của Ngài rồi. Chúng con phải vững tin mà bước ra đi, không có một cái gì sợ hãi nữa. Sự chết không có làm cho chúng con nữa, vì Ngài đã chứng minh cái điều đó cho chúng con rồi. Ngài đã chứng minh sự chết và sự sống lại, Ngài đã chứng minh cho con chúng con những cái phép lạ rồi. Chúng con không có gì mà sợ sệt hết trơn á. Chúng con phải vững bước ra đi. Chúng con phải nắm chặt cái lời hứa của Ngài, và sự đó đã tỏ cho chúng con thấy rồi. Không có gì mà chúng con phải ngần ngại nữa. Lạy Chúa, chúng con cảm ơn Chúa. Mỗi ngày chúng con đến đây để thờ phượng Ngài, để tung hô Ngài. Lòng chúng con vui mừng hớn hở. Cảm ơn Chúa, chúng con đã nhận ra điều đó. Chúng con cảm ơn Chúa. Xin Chúa thêm đức tin và thêm cho chúng con tất cả đầy dẫy cho chúng con. Và mỗi lần chúng con thờ phượng Chúa, chúng con nhận được ơn của Ngài hơn nữa. Mỗi lần chúng con bị sụp đổ thì chúng con nhận thêm đức tin nữa. Hallelujah. Cảm ơn Chúa Giêsu. Chúng con phải đắc thắng và mỗi ngày với vui hơn. Tất cả mỗi người một trong chị em chúng con phải sáng lòe ra cho danh Chúa Giêsu, vì Ngài đã làm những điều đó cho chúng con, chứ không phải là chúng con. Nên chỉ niềm tin mà thôi. Chỉ niềm tin Chúa cũng ban cho chúng con. Đắc thắng Chúa cũng ban cho chúng con. Còn gì là chúng con phải sợ nữa. Ngay cả cái sợ chúng con cũng dâng lên cho Ngài. Alleluia. Chúng con cảm ơn Chúa. Ngày hôm nay chúng con dâng lời tạ ơn Chúa. Hết lòng hết sức tất cả Chúa làm cho chúng con. Alleluia. Trong gia đình của chúng con cái chúng con, những người bạn, những người con biết đến, con tin rất rằng Chúa sẽ mở rộng bờ vai của chúng con, mở rộng cõi của chúng con rộng lớn ra. Chúng con chắc như vậy vì Chúa chúng con là đứng quyền năng. Chúa nói rằng hãy cầu xin ta sẽ ban cho các ngươi bất cứ những điều gì các ngươi xin. Bây giờ chúng con cầu xin rằng những người mà chúng con là nhìn thấy, những người chúng con yêu thương, những người chúng nhìn thấy qua, tất cả những người đó cùng được đắc thắng như chúng con một ngày. Hallelujah. Chúng con cảm tạ ơn Chúa, và trong danh Chúa Giêsu con công bố rằng ma quỷ là những người sụp đổ, ma quỷ là những người thất bại, ma quỷ phải đầu phục Chúa, phải ăn năn sắc mình và hạ mình trước mặt Chúa trong con dân của Ngài. Hallelujah. Hallelujah. Ngợi khen Chúa đời ơi. Hallelujah. Hallelujah. Là Cha vinh hiển, là Đấng toàn năng hằng hữu. Hallelujah. Chúng con tôn cao danh Ngài trong danh Chúa Giêsu Christ. Hallelujah. 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 Amen. Amen. Con dâng những lời nguyện này và lòng biết ơn và sự thành kính dâng lên Cha trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen.
Hallelujah. Cảm ơn Chúa. Nghe chị Ngọc cầu nguyện giống như một cái võng tướng quá vậy. Mạnh mẽ.
Chiến sĩ không có chữ. Ok. Tướng rồi, tướng rồi. Thích cả má rồi. Lên tướng rồi đó. Dạ, lý chào mục sư, chào mấy chị, chào cô Hương. Cũng nhờ mục sư cầu nguyện cho Chúa mở đường cho mục sư Thịnh, là một cái cây chùa mục sư Thịnh ngày 25/6 đến ngày 9 ở nhà lý để dạy cho anh chị em ở đây đó, về cái cách cầu nguyện dạy thêm đó. Nên mục sư nhờ mục sư cầu nguyện cho mục sư Thịnh, để cho có những cái gì bắt bớ thì cho nó bay ra hết.
Cảm ơn Chúa. Dạ, miễn mà chị Lý sáng nay nghe cái lời này đó, mình có sợ không? Mình đứng trong lẽ thật, không có sợ gì hết. Thấy không?
Dạ. Amen. Dạ.
Dạ. Chưa?
Vậy, ở nơi chỗ đây là toàn là truyền thống thêm A với Baptist nên người ta chưa hiểu được cái sự đó nên lý cũng nhờ mục sư với anh chị em cầu nguyện nhiều hơn nữa để cho những cái sự mà bắt nữa nó không còn nữa để họ hiểu được lời Chúa trong lễ. Cảm ơn Chúa.
Dạ, yeah, mình sợ bị bắt bớ, nhưng mà bắt bớ làm cho mình mạnh mẽ đó. Ok.
Amen. Bắt bớ càng mạnh mẽ. Cảm ơn Chúa.
Dạ. Tôi nói bên Tàu đó, thì tôi nói ông mục sư bên Tàu hôm qua thăm hội thánh Corvid đó. Ông nói về sự bắt bớ bên Tàu rất là nhiều, tức là chính quyền đó. Thì nhưng mà công việc Chúa là rất là phát triển. Thì ông mục sư Kennedy, ông nói, ông nghe gì đó, hết gì đó, Kennedy tôi quên. Thì ông mới nói, ok, xin hội thánh cầu nguyện đừng cho để bên đó. Cái thì ông mục sư Tàu đó, ông nói, đừng cầu nguyện như vậy. Amen. Cầu nguyện là để chúng tôi trong bắt bớ vẫn mạnh mẽ, vì nhờ bắt bớ đó mà giữ tin chúng tôi vững chắc mạnh mẽ, dám hy sinh. Còn không bắt bớ chúng tôi cũng nguội lạnh lắm, ok. Đúng được không? Amen.
Yeah.
Thành gia có đức tin có sự thử thách mới làm cho chúng ta mạnh mẽ.
Chúa trời. Amen.
Đức tin mà không có sự thách không có mạnh mẽ. Giàn thiệt thì phải sự tại sao chúng ta phải hiểu nguyên tắc là như vậy. Amen. Cho mình cứ sợ bắt bớ, sợ khó khăn. Ok, đức tin mà sợ bắt bớ sự khó khăn là không bao giờ đức tin mạnh mẽ hết. Ok. Amen. Thành ra đức tin mạnh mẽ là phải không sợ bắt bớ. Mình đối diện đó, lết qua Chúa phải đưa qua chúng ta lò lửa, giống như chúng ta thấy cái bình gớm không? Thợ gớm tại sao ta phải đưa qua cái lửa, là lửa nó lên thử thách đó, ok, lò lửa. Nhưng mà chính đó mới trở thành một cái đồ mình có thể sử dụng được. Còn không á, tôi nói không á, thì đó là mình nói, tôi đã nói, một người chiến sĩ thật họ không có sợ ra chiến trận, ok. Còn cái lính kiển thì sợ, ok, lính kiển rất là sợ. Đúng không? Nắm được không? Amen. Còn một người mà chiến sĩ thật, họ không có sợ đối diện với quân thù, phải đánh với quân thù. Ví dụ vậy. Amen. Thành ra chúng ta nhớ ha, còn mình sợ hãi là mình chưa, tôi nói theo kiểu mình nói chơi đó. Coi chừng mình là tính đầu kiển đó, mình là lính kiển, ok? Nắm được không? Amen. Hello. Cho nên đừng có sợ, cầu nguyện là đừng có khó khăn. Cho con đừng gặp khó khăn, cho con đừng gặp đó không phải là cái cầu nguyện đúng đắn của Kinh Thánh ha. Amen. Nắm được không? Nhưng mà cầu nguyện là cho con luôn vững mạnh dù đối diện với thử thách không qua ba đào, ok, bảo tố cuộc sống gì đó, ok. Amen. Nắm được không? Amen. Chúa đã nói cho chúng ta mình sẽ có hoạn nạn trong thế gian, nếu họ bắt bớ ta họ cũng bắt. Chúa nói không phải hoạn nạn mà bị bắt cớ nữa, ok. Ai muốn sống ân đức trong Đức Chúa Giêsu Christ thì sẽ bị bắt bớ, mà mình cầu nguyện ngược lại, Chúa ơi xin cho đừng con bị bắt bớ, là mình đi sai Kinh Thánh rồi. Ít qua đức tin mình yếu đuối, ok. Cho nên mình không có cầu nguyện giống như vậy, ok, mà mình phải cầu nguyện là xin Chúa cho con đối diện với bắt bớ thử thách, con vẫn trung thành, trung tín với Chúa, trong lễ hội của Chúa mà không có lùi bước, không có sợ hãi, ok. Amen. Đừng chắc đó là cầu nguyện đúng cho, xin Chúa cho con đừng có bắt bớ, cho con đừng có gặp khó khăn, đừng hoài nạn, cái đó là cái cầu nguyện của một người lính tín đồ kiển, ok. Nắm được không? Hello.
Hello.
Thành ra chúng ta cầu nguyện đó không có đúng, ok. Ít qua đời sống của mình không có đức tin mạnh mẽ là vậy đó. Không thử thách, mình không có đức tin mạnh mẽ được. Amen. Thành ra đó do tại sao Chúa phải cho chúng ta thử thách là vậy. Amen. Nắm được không? Amen. Rèn luyện đức tin qua thử thách để rèn luyện đức tin của chúng ta. Amen. Đức tin chúng ta sẽ không được rèn luyện nếu chúng ta không đối diện như vậy. Amen. Thành ra đó do để nói cho chúng ta nắm được ha. Amen.
Amen.
Chúa ban ơn chúng ta. Amen.
Dạ. Yeah. Dạ, mục sư xin mục sư cầu nguyện chữa lành cái chân phải của Emily với cái lưng của Emily. Ngày hôm qua bác sĩ nói là Emily cần phải chụp X-ray lại, tại vì cái lưng nó đau với cái chân bị cái gì đó mà đi không có đi bị gần nhắc đó mục sư, với lại cái bị asthma của nó trong cái mùa này đó, nó bị asthma. Dạ, cảm ơn mục sư.
Mục sư ơi, kính nhà mục sư cầu nguyện thêm cho em gái của em, y như là chúng em đã cầu nguyện sáng nay là 9 giờ mấy sáng đó, thì Trinh, Vũ Lệ Trinh đó, nó gọi bà, nó kêu là em mới nhập viện, bàn tay cánh tay trái của em giơ lên không nổi, sụ lơ à, và có huyết áp cao 160. Thì em bên đợt sống mới đó, thì chị Điệp cầu nguyện và
em cũng đã cầu nguyện y như lời Chúa đã nhận lời là cho em gái của em mới về, mới gọi cho em kêu là mới về, và bác sĩ kể cho uống thuốc hạ tăng xong á, coi như là high blood pressure, hạ huyết áp. Thì cái coi như là cái đó, nếu mà để huyết áp cao thì nó sẽ dẫn đến là
biến,
em nghĩ
tai biến,
dạ,
tai biến
là
bị đột quỵ, tai biến hay đột quỵ,
dạ đúng rồi, dạ đúng rồi. Nhiều khi cái mấy danh từ đó em cũng chẳng hiểu là cái nào là đúng. Thì giờ em nó về nhà, được về nhà rồi, nhưng mà bác sĩ nói là tối nay 11 giờ đêm phải uống cái viên thuốc hạ tận xong á, hạ huyết áp á. Dạ, giờ xin Chúa hãy chữa lành hoàn toàn, tại vì Chúa cũng đang sử dụng cho Chinh rất là lớn ở mục sư, ở chỗ hội thánh của Chúa ở mục sư Dương Thành Lâm.
Em ơi, có chứ biết đó.
Có thời gian em sẽ làm chứng. Dạ, cảm ơn Chúa. Dạ, được về nhà rồi em ấy, Vũ Lê Chinh được về nhà rồi.
Đó, nhưng mà chị vẫn nhỏ.
Ôi, em không nghe hả? Nghe không?
Okay.
Hoa nghe không, Hoa?
Rồi, chị nói đi.
Dạ, hồi sáng á, bên đời sống mới nhờ chị Điệp cầu nguyện á, thì Chúa đã nhậm lời và Chúa đã cho em của chị là Vũ Lê Chinh về nhà rồi. Nhưng mà tại vì tăng xong cao á, nên bác sĩ nói là 11 giờ đêm nay phải uống một viên thuốc đó. Đó, tại vì nhà cũng gần nữa, nhà rất là gần cái nhà thương Nguyễn Văn Học. Thành ra là bác sĩ kêu là đáng lẽ bắt đầu giữ lại để theo dõi cái huyết áp. Nhưng mà nói là nhà gần mà cái huyết áp cũng hơi hạ rồi, nên thành ra là cứ về nhà rồi 11 giờ đêm sẽ uống thêm một viên nữa. Thì giờ cầu xin Chúa ngài chữa lành, tại vì Chúa cũng đang sử dụng Vũ Lê Chinh đó, đang một cái sử dụng Chinh rất là lớn ở chỗ mục sư Dương Hành Lâm á, và em vâng phục Chúa và làm theo lời của Chúa trong lúc đó, là sau này chị sẽ làm chứng, còn bây giờ là giờ cầu nguyện á, xin mục sư cầu nguyện cho tất cả mọi nan đề đã đưa lên, và cũng như cho em của em là Vũ Lê Chinh, để cho Chúa chữa lành cho em hoàn toàn. Cảm ơn Chúa, Chúa là đức chữa lành. Hallelujah.
Cánh tay giơ lên được chưa? Cánh tay lên giơ lên được chưa?
Cánh tay trái. Chinh ơi, trái. Có ở trên Zoom không Chinh? Em có ở trên Zoom không? Thì lúc nó nói vậy, em nói là vô Zoom đi rồi để nhờ mục sư Hải cầu nguyện á. Em không biết có giơ được hay không, em chưa có hỏi đây, vậy em nói là vô Zoom đi để mục sư Hải cầu nguyện. Để em thử hỏi thách cho nó coi.
Dạ, thấy trên Zoom có Chinh Vũ gì đây là phải không? Mà không nghe tiếng.
Dạ, em của em á.
Dạ.
Okay. Em của em mà kèm bữa ở Việt Nam đó, hai chị em hát và khóc đó một chơi
nhớ. Nhưng mà không biết, không nghe đang miêu nè. Cái tay giơ lên được chưa, cái tay bị sụi hay gì không giơ được hay sao?
Dạ, cái tay sụi lơ, bởi vậy mới phải đi cấp cứu, sụi lơ là không có đưa lên được luôn á. Còn bây giờ
sao?
Chinh ơi, Chinh Zoom không Chinh? Alo.
Đấy. Thấy có mà không nghe tiếng. Thấy có mà không nghe tiếng này. Okay. Yeah. Thấy có rồi. Thấy dễ chung được. Mà không nghe tiếng, không biết sao. Cảm ơn Chúa. Thì không biết lý do gì tai bị sụi, giống như bị sụi vậy đúng không? Bị sụi không dơ lên được đúng không?
Dạ đúng rồi.
Chắc
em nghĩ là tăng trọng huyết áp cao á mục sư. Em nghĩ là huyết áp cao nó ảnh hưởng á mục sư.
Bây giờ thì sao, bây giờ lên được chưa? Không biết, không biết được thế nào hả? Biết về nhà thôi mà không biết rõ hả? Ok. Cảm ơn Chúa.
Yeah.
Ok, chúng ta sẽ... Còn cái... ok, cái... chỗ Emily đó, của chị Tina đó.
Dạ.
Yeah. Thì cầu nguyện cho lưng và chân đó. Phải không? Lưng và chân của Emily đúng không? Hello?
Dạ. Yeah. Dạ,
yeah,
thì sao?
Rồi, cái... tức là rồi nó bị té đó hả? Nó nhảy gì đó phải không? Hồi giờ nó ảnh hưởng đó phải không?
Dạ, ví dụ té đó thì họ không có, thì đi về bệnh viện, đi về thì họ không có làm gì hết, nhưng mà khi em lên đó thì em thấy nó bị đau lưng với lại bị cái chân nhắc như vậy đó, thì em mới kêu y tá là phải kêu người trong đó là phải dẫn nó đi bác sĩ, phải đi thăm bác sĩ, tại em lên đó ngày weekend cuối tuần. Thì bây giờ ngày hôm qua nó đi gặp bác sĩ thì họ mới gửi về cho em nói là bây giờ họ cần phải chụp cái x-ray cái chân của nó với cái lưng, tại vì cái chân của nó lưng bị đau, dạ, vẫn còn bị đau. Tại vì đi vô bệnh viện chỉ là cấp cứu rồi đi về, chứ đâu có phải là đáng đúng ra phải đi theo follow up với bác sĩ ở ngoài. Nhưng mà đâu có làm mấy chuyện đó đâu, thành ra bây giờ.
Nhưng tôi không biết làm sao, khi chị nói thì tôi không thấy trong linh giới connect với cái sự sức giàu dưới ở trên MRI đó. Thì không biết tại sao, hay là tại chú muốn dùng người khác cầu nguyện, tôi không biết ha. Cho nên nếu ai mà nghe đó được cảm động, tại vì có nhiều khi chú dùng người khác đó làm cho tôi không có feel cái anointing để cầu nguyện cho Emily đó. Thì nếu mà có người nào nhiều khi chú đang được dùng người khác đó để muốn cầu nguyện cho Emily, ok, thì chú tôi cũng cảm nhận như vậy, ok, nắm được không? Có lẽ chú muốn dùng người khác đó, ok, để cầu nguyện cho Emily ha. Để tôi nói chắc này đúng là tôi feel, khi tôi nói gì đó tôi feel cái đúng không? Thành ra một người nhờ ai đó được cảm động.
Dạ bữa thứ tư tuần rồi đó, thứ tư tuần rồi đó mục sư, em chưa biết gì hết thì em có nói lên trên đường dây, thì cô Hường cổ cầu nguyện, thì cô nói là cái lưng đó Tina, cái lưng đó, cái xương sống đó, chứ không phải là cái chân đâu. Thì bây giờ cô Hường nói rất là đúng. Dạ dạ vâng.
Dạ, cảm ơn Chúa. Nếu ai được cảm động chút xíu, cầu nguyện cho Emily, ok? Amen. Cảm ơn Chúa. Dạ, có thể là... Cảm ơn Chúa.
Kính chào mục sư. Điệp mục sư. Điệp kính chào mục sư. Xin chào cô Hương, xin chào tất cả các anh chị em. Dạ. Điệp muốn trước là dâng lời tạng Chúa trước, rồi sau nhờ cầu nguyện. Cảm ơn Chúa. Dạ. Chế sáu bán. Dạ, thì chế sáu bán mà cái ở cái vùng Đá Bạc đó, mà một sư sáng đi tới vùng Đá Bạc mà đi nơi cái xa thì xa hơn 100 cây số, mà thực tế vừa rồi đó là chế Nguyễn Thị Bán chị có được cái một sư. Dạ, cảm ơn Chúa. Một sư sáng đã đi đến đó được hình như là 2 lần. Dạ, nhưng mà lần sau thì không có gặp chế, thì chế cũng bị té, tại vì do nhà thiệt, cái này là mình nghĩ nhà 7 cái bàn thờ nhưng mà ngưng đốt nhang, nhưng mà không có, chưa có dám dọn bàn thờ. Thì mục sư nói là cầu nguyện thêm để xin Chúa cho dẹp bàn thờ. Mục sư vô đây tôi thấy rất là tối tăm, nhưng mà đúng là vậy. Chưa có hai anh chế, ảnh tên là E, anh Sáu E, chế thì tên Sáu Bán, mà chưa có đủ đức tin dịp bàn thờ, cho nên vậy mà chính là thật là mình thấy nó tối tăm quá, cho nên thật sự tin Chúa mà còn nó tấn công á, nó làm cho chế té mà té rất là nặng. Nửa đêm đi ra mà mang dép rồi nó té, mà không có chỗ nào dịnh, cho nên đưa xuống nguyên cái người, cái mông xuống dưới gạch tới thì thật xa vậy đó, quăng người tới vậy đó, cho nên cái cột sống nó giống như nó bị trùng với cột sống lại, mà nó lòi cái cột sống ra luôn. Thì nằm nguyên tuần á, chân với lại bàn chân gì đều nhức, không có đi được, mà chỉ lăn qua lăn lại chứ thôi. Thì được trên FaceTime đó thấy, thì bữa có bữa nhờ gọi một sư 2 lần, chắc một sư rất là bận với một sư Thịnh, sao không thấy một sư bấm máy, cho nên được gọi một cô Hương. Tại vì giống như là sao thì cũng nhận thấy vậy, một sư giống như một sư nhiều khi cầu nguyện mà cảm thấy cái người này mình không có cảm động để cầu nguyện, giống như được thấy đáng ra là được phải cầu nguyện cho chế, nhưng mà sao được cảm thấy là mình không có cái sự sức giàu lúc đó, phải nhờ thêm một người nữa, nên là được gọi cô Hương. Thì nhà cô Hương và thì trên lần gọi bằng cái chương trình vô đi đó, cho nên do không có kết nối được, nên là phải thêm một cái phone riêng của anh Vinh gọi cô Hương, còn không có điệp thì chỉ gọi bằng chương trình vô đi thôi, nên hai cái phone để kề nhau lại này. Nhà cô Hương cầu nguyện, thì cô Hường cũng nói là phải dẹp cái bàn thờ đồ này kia, cô Hường cũng chia sẻ thiên đó. Thì cô Hường nói hỏi chị chịu không, cái chị nói chịu, cảm ơn Chúa. Thì cô Hường nói là được hướng dẫn về cái phần này để cho chị từ khước hết rồi ăn năn với Chúa đi, rồi xong rồi sạch sẽ hết rồi thì cô Hường mới bắt đầu cầu nguyện. Chị cảm ơn Chúa là cái phần đó xong, được hướng dẫn chị nói theo xong rồi cô Hường cầu nguyện. Thì lúc đó chị chỉ lăn nhẹ qua thôi, chứ chị lăn mạnh không có được. Tại vì trên thay tham mình thấy rõ ràng, đang ở trong bệnh viện nữa. Nên rất là cảm ơn Chúa, đây là sự thương xót của Chúa. Cảm ơn Chúa thì cô Hường cầu nguyện. Rồi nữ chỉ và hãy ráng cái tay đó, phải dối ra sau lưng, đặt trên ta, trên cái lưng đó. Thì chị cũng làm theo, nhưng mà thấy chị đau, đau lắm. Cảm ơn Chúa khi xong rồi thì cô Hường nói trước, cô Hường nói. Gờ coi cái cục gu nó u lên, nó bây giờ nó bình thường, nó xuống rồi phải không? Thì cảm ơn Chúa là chị rồi, chị nói nó lặng rồi. Cảm ơn Chúa thì từ từ cô Hường cầu nguyện thêm. Cô Hường nói bước xuống đi, lăn qua lăn lại rồi ngồi dậy, cái đứa con đỡ chỉ ngồi dậy rồi dẫn xuống giường đi, rồi chỉ đi luôn, đi được một khúc thiệt là xa. Đó là điệp danh lời tạ Chúa, đây là sự thương xót của Chúa. Thì mình thấy rõ ràng được, để cho chị kinh nghiệm là phải dẹp hình tượng một cách dứt khoát, chứ không có dây dưa được, tại vì đây là không có phước hạnh gì cho mình hết. Nếu mà thần á, tối tâm nó còn ở trong gia đình, nó còn ở sự ô uế như vậy, Chúa không có ngự, cho nên chị mới bị nó tấn công. Chứ nếu mà người tin Chúa rồi là Chúa cưng với những người này lắm, mà tại vì giống chưa có đi chọn đó. Chúa thương những cái người mới tin Chúa, giống như bé đi Chúa bồng ẩm gì đó, thì làm sao mà có tai nạn như vậy được. Thì đó là được kinh nghiệm, thấy nhiều người mới tin Chúa, Chúa thương lắm, cầu nguyện gì Chúa nhận hết đó. Mà vậy đó, thì cảm ơn Chúa qua điều này là được cũng có chia sẻ thêm. Chú nói là đó là cái mà mình nhận thấy được cái phước của Chúa ở trong Chúa đó. Thêm mà khi mà mình nghe lời Chúa là mình thấy cái phước vô cùng luôn. Thành ra chị dẹp hết cái này đi, thì cái ánh sáng của Chúa luôn luôn ở cùng nhà Chúa, mới ở trong nhà của mình đó. Thì cảm ơn Chúa, nhờ một sư cầu nguyện thêm để cho anh chị làm cái điều này một cách vui mừng và thêm đức tin để học lời Chúa, khao khát lời Chúa mạnh mẽ và chúc phước cho thân thể của chị. Và điều thứ hai nữa là nhờ một sư cầu nguyện thêm cho ông một sư sáng nhiều để ông đi thêm cái vùng U Minh đó. Cảm tạ Chúa thì được 17 người đó, làm việc không biết có làm chứng chưa cái điều này đó. 17-18 người mà mới ra thì được, cũng hỏi anh sư ở đâu 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 nhiều. Sư nói là ngoài cái ngày thứ bảy một sư đi đó, thì mới có 5 tuần thôi. Đi mỗi thứ bảy thì một sư đi thêm mấy cái ngày khác dần dần, tại vì có nhiều người ta thấy Chúa chữa lành, người thấy tấm lòng của một sư cũng như gia đình của cháu Điệp, cái mấy đứa nhỏ mà nó thuộc lời Chúa rào rào mới ham thích lời Chúa, gia đình vui mừng cảm ơn Chúa, thì người ta thấy gì người ta kêu một sư tới để người ta tin Chúa. Thì một sư nói ở đây là giờ cái hội thánh rất là cảm ơn Chúa. Rồi ngày chủ nhật thì đi ra ngoài hội thánh của một sư sáng, nhóm hội thánh chính ngoài đó. Còn thứ bảy thì nhóm ở đây sẽ học lời Chúa. Cảm ơn Chúa, một sư sáng có cái ước mơ làm Giáng sinh này, là một sư sẽ tổ chức một cái nơi 500 người. Mà tại vì vừa rồi một sư có tổ chức 300, nhưng mà bây giờ một sư cả ra 20 cái điểm lận. Mà điều cũng rất là cảm Chúa là chưa bao giờ mà nghe nhiều như vậy. Tôi tới Chúa được một sư sáng có tấm lòng Chúa cho ông đi đến đâu là có người tin Chúa tới đó, mà nhiều điểm như vậy. Thì cảm ơn Chúa, xin Chúa cho giúp trợ để cho cái Giáng sinh này, tại vì nhiều người ở trong vùng này người ta thôn quê lắm đó, người ta không có biết Giáng sinh là gì hết. Nên một sư tính tổ chức như vậy để cho họ tới, họ biết được ngày Giáng sinh của Chúa Giêsu, rồi để họ được thấy được cái tình yêu cũng như sự cứu rỗi của Chúa, tình cái sự phấn hưng của Chúa gì mà để họ tính gì đó, họ về họ làm chứng thêm cho gia đình họ tiếp nhận Chúa nữa. Để cái vùng đất này là thật là Chúa đã thương xót, mà Chúa đã đổ cái tuôn đổ cái cơn phấn hưng của Chúa trên vùng đất U Minh này. Rồi kịp nói ra đây giống như Chúa là cảm rất là cảm động, mà thấy Chúa ấn chứng rất là mạnh. Cảm ơn Chúa. Để rồi thấy thường một sư sáng
ông đang xây cất mà mới có nền móng rồi, mà ông nói là phải 370 triệu là xong hết hoàn thành, mà bây giờ mới có cái nền, thì xin sự hỗ trợ của Chúa một cách siêu nhiên cho cái hội thánh này ở trong cái vùng đất U Minh này được sáng danh Chúa, được một hội thánh tốt đẹp để mà thờ phượng với Chúa Trời vì ngày rất là xứng đáng. Xứng đáng gì nếu mà Chúa mà không có đào tài, Chúa mà không thương xót thì tất cả đều là tội nhân. Hallelujah. Cảm ơn Chúa cho cái cầu nguyện đặc biệt. Bây giờ cầu nguyện cho anh Nguyễn Nhân Lượng thêm để ảnh Chúa chữa lành cho ảnh hoàn toàn. Cái bệnh của ảnh là cái bệnh là bệnh tai biến á một tôi. Tại vì ngày qua, tối qua anh có Điệp ở bên Mỹ á, anh cũng gọi cho Điệp lúc có khuya cũng chuẩn bị đi ngủ à. Này thì cũng ngạc nhiên xem gọi mình tối. Tối quá không thôi, ổng biết là giờ này cũng mình ngủ rồi ổng gọi đại vậy đó. Thấy sao có gọi thăm anh Tư không? Cũng có cầu thay cho anh Tư hoài, nói anh Tư bệnh nhiều lắm. Nói có trên đây cũng cầu nguyện hoài thì trên kia cũng thương xót mà chữa lành. Thì anh nói chứ anh tưởng đâu được không? Không biết, nói biết đi. Cảm ơn Chúa, xin Chúa thương xót cứu chữa lành cho anh. À, anh hiểu danh lượng một sư. Cảm ơn Chúa, cảm ơn một sư. Cảm ơn tất cả các ông chị em, mời xin Chúa hành lý nha. Dạ, đẹp
mẹ.
Ok, bây giờ mẹ. Chúng ta sẽ cùng nguyện ha. Rồi, sáng hôm nay là chúng ta chấm dứt ha.
Cảm ơn Chúa. Một sư, em của em nó vừa mới thách cho em á, là lúc mà trước khi đi bệnh viện á, thì tay trái muốn rụi, dơ lên không nổi. Thì sau đó thì bác sĩ vô bệnh viện thì bác sĩ mới cho uống thuốc á, nó hạ xuống 140 á. Thì tay đỡ lên rồi, nhưng mà bác sĩ cho về nhà bởi vì sợ là trong bệnh viện không có ngủ được có thể huyết áp nó lại lên, tại vì cái ngủ nó cũng rất là quan trọng, nó ảnh hưởng đến huyết áp của mình. Rồi em của em chắc đã uống viên thuốc lúc 11 giờ, tại vì đổi giờ là bây giờ bên đó là 11 giờ 6 phút. Thì ngày mai á, là bác sĩ phải kêu là dậy á, phải đi khám lại và lấy thuốc uống, và bác sĩ kêu là uống thuốc luôn á, không bỏ. Nhưng mà trong danh quyền năng của Chúa mình công bố là không cần phải uống thuốc gì hết. Cảm ơn Chúa. Hallelujah. Dạ.
Amen.
Cảm ơn Chúa. Tay trái bây giờ đỡ rồi, một xương nó hạ huyết áp nó đỡ rồi một xương. Dạ. Em nghĩ là do huyết áp nó làm ảnh hưởng thần kinh. Dạ.
Ok, cảm ơn Chúa. Ok, bây giờ
dạ cô Hương đi chứ ơi.
Dạ có gì cô Hương. Dạ.
Dạ cô Hương, tại vì cô Hương phải ra trốn, cô Hương cầu nguyện với em cô Hương, cho nên cô Hương xin phép cho cô Hương cầu nguyện trước cho Emily với lại trường hợp của gia đình Điệp.
Yeah.
Và cô Hương cũng thêm cầu nguyện cho Trinh chút xíu.
Yeah,
okay. Xong đó, sau đó mình sẽ cầu nguyện mấy vấn đề
như thế này. Okay.
Xin chúng ta hiệp nhất trong sự cầu nguyện. Năng của chúng con, cha yêu thương, ngoại bệnh tật của chúng con cũng do lỗi lầm của chúng con, chị em chúng con mỗi người có những sai phạm riêng trước mặt Đức Chúa Trời. Xin Chúa tha thứ cho chúng con, tha thứ thanh tẩy cho chính môi miệng sống lòng của chúng con và các đầy tớ Chúa trên con cũng như anh chị em chúng con khắp nơi ở trên đường đi con ở trên Zoom mà chúng con hiệp nhất trong sự hiệp nhất của Chúa để chúng con Ngài xin ơn thương xót của Ngài chữa lành phục hồi cho tất cả anh chị em chúng con cái chúng con, những người thân yêu của chúng con. Con cảm tạ ơn Chúa trường hợp của cô bán, Chúa đã cho con được phục hồi và nguyện Chúa thêm sức để rồi cô vững tin nơi Chúa và cô biết rằng mọi nan đề của chúng con không phải là nan đề của Chúa, và cô có một đức tin mạnh mẽ trong ngày tuần này, một sự sáng sẽ vào đó để mà khích lệ và hướng dẫn cho gia đình cô dẹp bằng rồi. Chúng con có tớ cảm tạ ơn Chúa và đất nước của chúng con là đất nước Việt Nam được phục hưng từ miền Bắc và tới miền Nam, từ miền Nam và tới là tớ miền Bắc. Cảm ơn Chúa, cảm ơn Chúa. Xin Chúa cho họ có vững vàng trong đức tin, đức tin một cách hoàn toàn. Chồng của tôi bán và cô để được. Chúng con thấy rằng chỉ có Chúa chúng con là đấng tiền toàn năng. Chúa làm ngay tức khắc và làm tươi mới lại tâm những tâm hồn héo mòn. Tôi cũng như cái khu xóm đó, họ cũng thao cái tinh thần của Chúa rồi. Mỗi một lần một sự sáng đến thì họ tụ hợp lại rất là đông đảo. Xin Chúa tìm thêm những linh hồn nào đã sẵn sàng cho phước âm tin lành của Chúa để gieo giống vào và giống nở ra nơi đó. Rồi mọi người dân xóm đó trở nên những cái xóm tin lành thờ phượng Đức Chúa Trời toàn năng của Chúa. Con còn cảm tạ ơn Chúa. Con cũng cầu nguyện cho em Trinh. Chương trình của gia đình em chuẩn bị để đi Pháp để gặp gỡ người em gái của mình bên Pháp, vừa học nghĩa trong công an việc làm mà cũng vừa nối kết trong cái niềm tin để quanh mạnh dạng quanh có thể nói về niềm tin của Chúa cho người em gái của mình ở bên Pháp và gia đình của quanh được thiệt nhất trong sự tin chính Chúa. Chúa cắt đi những ngăn trở này trong những ngày tới đây mà quanh và gia đình Trinh và con sẽ đi. Trong danh quyền năng của Chúa Giêsu Christ, con biết rằng đây là kế hoạch của Tăng Ma Quỷ. Nó muốn ngăn trở cái hành trình của chị em quanh, làm cho gia đình mất vui. Chúng con không chấp nhận điều đó. Chúa chúng con có những chương trình tốt để ý cha được nên trên đời sống ba chị em quanh, quanh và sinh, cũng như cháu sẽ đi. Trong danh Chúa Giêsu Christ, con xin trước nhất con xin Chúa ban ơn cho mọi giấy tờ. À, ở Trinh, hai mẹ con Trinh ở Pha, ở Việt Nam đi Pháp được thuận lợi dễ dàng như chính quan, có để cái sở ký để mà đi ra qua được em mình nhiều năm chưa đọc, cũng như là cái điện sở ký để tài chánh. Chúa cho phép thì mọi sự là Chúa cung cấp, con cảm ơn Ngài. Một lần nữa con thực dân quyền năng của Chúa Giêsu Christ, con dân Trinh lên trên Pha trước mặt Đức Chúa Trời. Trinh đã bị huyết áp và đã có cái sự những cái dây thần kinh ở trên tay của Trinh bị có vấn đề làm cho em bị không có giơ cái tay lên được, nhưng mà đây là cơ thể Chúa đã dựng nên một cách tốt lành toàn vẹn trước mặt Đức Chúa Trời. Xin Chúa phục hồi cái tay này để rồi công ơn của Chúa. Chúa đã tự chữa lành cho Trinh, không phải là bác sĩ, không phải là con người. Chúng hôm nay xin ơn Chúa phục Chúa trong đời sống của Trinh cũng như cho gia đình của em, chị em quanh có những điều gì chưa có phải lẽ trước mặt Đức Chúa Trời, xin Chúa cũng tha thứ, cũng tha thứ để rồi ngay từ giờ con ngài xin ơn thương xót của ngài trên cánh tay của Trinh, chính cánh tay này sẽ được phục hồi, sẽ được chữa lành một cách nào chóng. Mọi điều có của chúng con không phải là điều gì khó cho Đức Chúa Trời toàn con cảm tạ ơn Chúa. Cái hệ thống cuộc sống của Trinh cũng bị ảnh hưởng vì một sự nghẹt mỏi của dây thần kinh. Giờ này trong danh Chúa Giêsu Christ, con đại diện cho Trinh, không biết Trinh còn ở trên đường dây xung hay không, nhưng mà con đại diện cho Trinh. Anh ơi, để con tay lên lưng lưng con ơi. Trong danh Chúa Giêsu Christ, con bố rằng giờ này trong sự sức giàu của Chúa Thánh Linh, giàu của sự chữa lành, con công bố dây cờ cuộc sống của Trinh sẽ được phục hồi. Và kêu gọi cái sự phục hồi của bắp thịt, hệ thần kinh, tiết kiệm, tủy sống và đường gân để phục hồi trở lại, xoay trùng trở lại ngay ngắn, xoay trùng trở lại ngoài nơi nào bị tắc nghẽn, phải thông ở trên đường cuộc sống từ cổ cho đến nửa sống lưng để phục hồi, để phục hồi. Nơi nào bị nghẹt ngòi hãy khai thông trở lại, xoay trục đúng vị trí, đúng vị trí, đúng vị trí, đúng vị trí mà Đức Chúa Trời đã chỉ ra. Ngay từ giờ xoay trục lại những cái từ dân, xoay trục lại ngoài sự nghẹt ngòi hãy khai thông ngay từ giờ dân 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 dân. Tôi cảm ơn Chúa. Nói lại một lần nữa về hệ thống cuộc sống ở trên đường lưng cổ đến thắt lưng đến đường xương cùng ở trên cuộc sống. Mọi bộ phận của các người đều xương bắp thịt, dây thần kinh, nghĩa tiệm, xương sân. Tất cả phải xây chuột lại đúng vị trí và tác động vào hai tay của sinh, tác động vào cái cánh tay của sinh, đi xuống cái bả vai, đi xuống cái quỷ ta, quỷ tay, đi xuống cái bàn tay, và tất cả mọi cái sự tắc nghẽn ngay từ giờ phút này để phải khai thông, khai thông một cách hoàn toàn trong ơn ban và trong sự sống của những trời của anh em
chúng con.
Bây giờ bác sĩ nói là phải chụp X-ray lại cái chân của nó.
Với lại nó chụp X-ray ở xương sống hay chụp X-ray ở xương chân.
Cái đầu gối với lại cái xương ống ở dưới đó cô. Cái đầu gối xương ống cá. Cái lưng nữa. Dạ.
Xương sống nói vậy thôi tại vì Tina cũng không có biết chính xác, nhưng mà trong ơn của ngài thì xin mình xin Chúa phục hồi. Rồi bây giờ xin Chúa Thánh nhất trong sự cầu nguyện để mình cầu nguyện cho Emily con của Tina. Amen. Lạy Chúa, hãy đức Chúa Trời ngợi nhân của chúng con, cha đời đời bình an và đấng mà chúng con tôn thờ và hầu việc. Xin Chúa tha thứ cho cháu Emily là một đứa trẻ chưa có lòng tin nơi Chúa. Dầu vậy con tin cậy nơi Ngài vì lời Chúa phán cho chúng con được cùng tin cả nhà chúng con cái niềm tin của vợ chồng và Tina. Để đủ tế bao phủ thuộc linh cho con mình. Và con cũng công bố rằng gia đình này của người sẽ thuộc về Chúa trong tương lai. Đó là khao khát không những của vợ chồng Yuki và Tina, nhưng mà cũng khao khát của chúng con. Để rồi chúng con nhìn thấy được Đức Chúa Trời chúng con là Đức Chúa Trời toàn năng và tình yêu của Ngài. Và tình yêu không hề thay đổi từ đầu tiên, từ khi sự tạo dựng lên trời đất con người cho đến thời đại của chúng con và cho đến cuối cùng. Chúa cứu hai người trong gia đình thì Chúa cũng cứu cả bốn người, và Chúa cứu cả bốn người thì Chúa cũng cứu cả dọc tộc chúng con. Đó là lời hứa của Chúa, hậu tự của Chúa. Anh chị em con những người liên hệ trong gia đình còn cảm tạ Chúa, tất cả anh chị em tại con dâng cái tấm lòng của Emily trong cánh tay quyền năng của Chúa. Con biết là bây giờ cháu cũng chưa thuộc về Chúa, nhưng mà xin Chúa hành động. Xin Chúa chuẩn bị cái mảnh đất này còn đang khô cằn, nó sẽ được cài tới lên, nó sẽ được vun tới lên để những cái hạt mầm gieo lên. Đây là một cái hạt mầm đầu từ hôm nay. Hạt mầm này sẽ là một hạt mầm mà được tưới bằng cái sương mốc từ trời, sẽ tưới bằng cái ân sủng và tình yêu của Chúa Giêsu Christ trên đời sống của em, để sau khi quyền năng của Chúa trên đời sống của Emily, và Chúa quăng xa khỏi đứa trẻ này cái sự cứng cổ của dân Israel. Chúng con không chấp nhận. Chúng con là dân Israel của thời đại ngày hôm nay, không phải là dân Israel của thời kỳ ở trong sa mạc. Chúng dân Chúa Giêsu Christ, sự nở hoa, sự kết trái, bông trái thuộc về đời sống của tàn của chúng con. Con cảm tạ ơn Chúa, cảm tạ ơn Chúa trong danh Chúa Giêsu Christ. Con này trên đời sống Emily, con này ơn thương xót và tình yêu của Chúa trên đời sống của Tiên Hạ Vũ Kỳ hay là chật này quá tương mang cho con về hồn linh thể xác. Trong danh Chúa Giêsu Christ con cảm tạ ơn Ngài, và con dâng đứa trẻ này trong cánh tay quyền năng của Chúa, trong cánh tay quyền năng của Chúa. Con xin ban cho được sự liên kết của tình của người mẹ và của con trong danh Chúa Giêsu Christ. Cho Tina, Tina nhờ anh chị em cầu nguyện và con gái dìu cho Tina để con cầu nguyện cho Emily là những con gái nhỏ bé của mình trong danh Chúa Giêsu Christ. Emily thì nhỏ bé thì bất năng thì cứng cổ, nhưng mà Đức Chúa Trời chúng con là một Đức Chúa Trời nhân từ, một Đức Chúa Trời lớn lao, vĩ đại và thích lòng tất cả trong danh Chúa Giêsu Christ. Còn biết điều đó, Tina ơi, đặt ngón tay, đặt bàn tay của em vô trong sổ cái sự sống của em ở chỗ thắt lưng trong danh Chúa Giêsu Christ. Đây lại là một trường hợp mà bị té, bị có sự lệch lạc ở nơi cuộc sống. Xin Chúa tha thứ cho đứa trẻ này. Chúa tha thứ cho đứa trẻ này. Đây là một cái vết của sự áp bức của ma quỷ, nó làm cho đứa trẻ này phải té mạnh đến độ này trong danh của Giêsu Christ. Con đại diện cho người mẹ, con thưa với Chúa rằng những cái linh ám ảnh, những cái linh mà đè nặng trên Evelyn ngay từ bây giờ, trong ánh sáng của chúng con là những người đang nài xin Chúa, sẽ tiêu tan khỏi hồn linh thể xác của Emily, ra khỏi đầu óc của Emily, ra khỏi tấm lòng của Emily. Sự sáng của Chúa chiếu rọi vào tấm lòng của em bây giờ trong danh quyền năng của Chúa Giêsu Christ. Xin Chúa cho một sự sức dầu thánh linh từ ở trên đầu xuống dưới chân của Emily ngay từ giờ phút này, qua sự xô thai của Tina là người mẹ và chính mình con trong danh Chúa Giêsu Christ. Con xin một sự phục hồi, xin một sự chữa lành, vì lời Chúa nói rằng bởi lăng đòn của Chúa mà chúng con được lành bệnh, bởi lăng đòn của Chúa mà Emily được phục hồi cái đường sự sống, và cái bàn chân phải của em, cái phần chân phải từ ống chân trở xuống trong danh Chúa Giêsu Christ. Ta kêu gọi được sự phục hồi.
Amen.
Ta kêu gọi gân, bắp thịt, dây thần kinh, dĩa đệm, cột sống và tất cả những phần ở trên dĩa đệm. Ta kêu gọi các ngươi hãy phục hồi, xoay trục trở lại, xoay trục đúng vị trí mà Đức Chúa Trời đã tạo dựng. Xoay nữa, đúng vị trí, phục hồi, không còn cái khớp, không còn một sự chèn ép của gân, bắp thịt, dây thần kinh. Trở lại đúng vị trí, và nó giãn ra cho đến xương dậu, cho đến xương đùi, cho đến đầu gối, những cái nơi nào xương gân bị tắc nghẽn hay khai thông, cho đến xương của ống chân, cho đến xương của cái quỷ chân, và cho đến ngoài lóng xương của bàn chân. Trong danh Chúa Giêsu Christ, hãy xoay trục trở lại, ngoài sự tắc nghẽn hãy khai thông một cách hoàn chỉnh trong ơn ban của Đức Chúa Trời. Trong danh Chúa Giêsu Christ, con cảm ơn Chúa, trong danh Chúa Giêsu Christ, con cảm ơn Chúa. Để rồi Tina sẽ mạnh dạn nói cho con mình biết rằng bởi ơn của Chúa, Chúa đã chữa lành, không phải bởi bác sĩ. Trong danh Chúa Giêsu Christ, con cảm ơn sự sức giàu và sự đáp ứng của Chúa trên cơ thể của Emily ngay bây giờ, trên cái xương sống của Emily được phục hồi ngay bây giờ, trên bàn chân của Emily được phục hồi bây giờ, trên cái ống chân của Emily được phục hồi bây giờ. Cảm ơn sự sức giàu của Chúa, con cảm cảm ơn ngài, con cảm ơn ngài, con cảm ơn Chúa, con cảm ơn Chúa, con cảm ơn Chúa. Thì sức giàu rất là mạnh kìa, Tina, sức giàu rất là mạnh, rất là mạnh.
Cảm ơn Chúa,
Luya, Amen. Luya,
Luya, sức giàu rất là mạnh, rất là mạnh, Chúa. Cảm ơn tình yêu của Chúa, 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 cảm ơn Chúa, cảm ơn Chúa, cảm ơn Chúa. Ngay từ bây giờ, ngay từ lúc này, mình sẽ đứng lên một cách thẳng thớm và bước đi một cách ngay ngắn, không còn thắt lợi nữa. Tina sẽ mạnh dạn nói cho con mình biết vì sự thương xót của Chúa, vì cái nhóm cầu nguyện trên online của chúng con mà Emily được đặt, không phải vì bác sĩ, không phải vì thuốc của bác sĩ, tất cả đều là phép lạ của Chúa xảy ra trong ơn ban của Ngài. Cảm ơn tình yêu đời đời của Chúa, cảm ơn sự cứu chuộc trọn vẹn của Chúa dành cho chúng con là những con
cái. Alleluia.
Amen. Cô Chiên.
Dạ, nhà mục sư Hải cầu nguyện cho vấn đề của tôi, mục sư Hải.
Dạ,
nhà nguyện tại U Minh xin Chúa ban phước tiếp trợ đủ sự cần dùng, vì chúng tôi nguyên 2 ngày coi như là không đủ vật liệu. Chúa ban phước để rồi có tài chính để mua vật liệu tiếp tục xây dựng để đầu tháng 12 được sớm hoàn thành để vào thờ phượng Chúa.
Cảm ơn Chúa hả?
Dạ mục sư ơi, mục sư em xin phép mục sư em mời mục sư Thịnh ngày mai chia sẻ chương trình ngày mai mục sư. Dạ
ok,
dạ
ok, okay.
Dạ,
okay.
Cảm ơn Chúa.
Dạ cảm ơn Chúa. Ok, chúng ta sẽ cùng nguyện.
Dạ thưa mục sư. Dạ
anh Bình hả?
Dạ thưa mời cho em luôn, cái em có cái bệnh là buồn ngủ khi lái xe á, qua ổng rồi em bị gọi chém lũ xe mấy lần là nguy hiểm quá. Em đi làm lần 4-5 phút cái lái, và em buồn ngủ cái em làm ngồi lái lủi qua phải, lủi qua trái hoài, lủi qua trên người ta.
Ok, mà anh có thiếu ngủ không?
Dạ có, tại vì em làm đêm mà. Làm đêm thì 3 giờ, dạ, làm ca đêm.
Ca đêm, ok. Chú ban ơn cho anh ha.
Dạ.
Ơn cho anh Bình trong cái, ok. Cảm ơn Chúa, chúng ta cùng nhau đến với Chúa cầu nguyện về đức tin ha. Chúa nói, ok, chúng ta người công bình lấy đức tin cầu nguyện thật có linh nghiệm nhiều, và chúng ta, Chúa nói rằng mọi điều mình xin trong lúc cầu nguyện hãy tin đã được, tất điều đó sẽ ban cho mình ha. Cho nên mọi người phải xin là tin là Chúa nhậm lời, ok, amen. Cảm ơn Chúa ha, amen.
Amen, amen, cảm ơn Chúa.
Amen, cảm ơn Chúa, cảm ơn Chúa. Cảm ơn Chúa, bây giờ chúng ta sẽ cầu nguyện ha. Còn cô Phương đấy, ok, đây các bạn, cô Chuyên. Cô Chuyên nói bị bệnh gì, đang ở trong bệnh viện đó. Hello, không biết cô Chuyên còn đó vậy? Hello, cô Chuyên còn đó không? Hay xuống mất rồi.
Đồng sư, cô hỏi tôi hả?
Dạ. Không phải, cô Chuyên nói cầu nguyện.
Cô Chuyên còn, cô Chuyên ơi, cô Chuyên còn.
Dạ. Nãy cô nói bị cái bác sĩ cần có người thân đó, cái người thân này thì không biết là chỉ có Phương thôi, mà Phương thì nói chung thì trong tâm linh thấy Phương á thì thấy ok, bình an, không có gì. Nhưng mà cô bị bệnh gì đó ở trong bệnh viện không biết, nãy nghe nói mà không.
Cô Chuyên phải ăn năn với Chúa nhiều chưa?
Dạ đúng rồi. Dạ.
Ăn năn với Chúa nhiều.
Dạ cổ à. Dạ cổ còn hay làm theo cái suy nghĩ của mình quá, chưa có đặt Chúa đó. Tin cậy Chúa giống như thầy có đó, ok. Cho nên nếu mình tin cậy Chúa, mình sẽ, mình sẽ bình an.
Mình thấy mình không thì cái lời cầu nguyện của không, Chúa không có nhúc nhích gì hết trơn.
Dạ, nhưng mà không biết tôi chuyện. Dạ, cảm ơn Chúa mà không nghe được tiếng cậu. Ok, bây giờ thôi mình cầu nguyện mấy cái điều kia ha, rồi sau đó cùng. Ok, cầu nguyện ha, chúng ta lấy đức tin. Ok, amen.
Thưa mọi người ha, mình tin mình nắm đây cái lời hứa của Chúa đó, amen.
Dạ.
Tin nó trong tâm hồn và Chúa nói mình mọi điều mình tin trong lúc cầu nguyện hãy tin đã được, hay là mình Chúa nói là chúng ta trong lúc cầu nguyện á lấy đức tin không cứ được chi thì sẽ được ban cho đó. Thành ra chúng ta sẽ lấy tin, tin là gì? Tức là tin là Chúa nhận, Chúa nghe, Chúa trả lời, đó là tin, ok. Còn mình cầu nguyện mà mình không tin Chúa nhận, Chúa nghe, Chúa trả lời thì cái đó chưa phải là đức tin lắm, đúng không? Amen. Hy vọng thôi.
Dạ, yeah,
ok. Và trong cái bài về đức tin đó, nó có khác hy vọng và đức tin hai cái khác nhau, ok. Amen. Nó có sự khác biệt, ok. Giống như trong cái bài đó nói hy vọng là ngày mai là hy vọng, ok. Còn đức tin là bây giờ, ok. Nắm được không? Amen. Hả? Cảm ơn Chúa. Thì giống như cái bài viết đó nói là ngày mai trở lại chúng ta sẽ cho ăn thức ăn khi cái người đó trở lại, thì cái người đó nói ngày mai nữa, ngày mai. Đó là vậy, để chúng ta nắm được không? Amen. Ok, cảm ơn Chúa. Ok, đức tin là bây giờ ha. Amen. Lạy Cha toàn năng của chúng con xin anh chị em lên Cha toàn năng, và chúng con tin nơi sự thành tín, sự tốt lành của Chúa, và đức tin là bây giờ. Amen. Và Chúa nói mọi điều chúng con xin trong lúc cầu nguyện hãy tin đã được thì các điều đó sẽ ban cho chúng con. Amen. Và chúng con tin là đức tin bây giờ. Amen. Chúng con tin là Cha ban nghe và trọng lời. Xin Chúa thăm viếng ban ơn cho anh Bình ngay giờ này. Công ơn danh Chúa Giêsu. Amen. Danh Chúa Giêsu cầu xin Cha sẽ ban cho. Trong danh Chúa Giêsu xin Cha ban ơn cho anh Bình. Amen. Vì anh lái xe hay bị buồn ngủ và bị loạn rất là nguy hiểm. Tôi xin Cha ban ơn con thưa nhờ này. Amen. Để anh nhận được amen sự chữa lành trên anh. Amen. Trên não bộ tâm trí thần thoại của anh. Để anh lái xe được tỉnh táo vì anh có làm việc bất thường. Amen. Xin Chúa ban ơn. Amen. Và cũng như là fix cái thân thể của anh như thế này đó. Ok. Chỉnh sửa thân thể của anh. Amen. Để anh có thể tỉnh thức, amen, vì anh làm việc không ban đêm mà ngủ ban ngày, thành ra nó cũng không được bình thường. Chúa ban ơn cho anh để thân thể con chỉnh sửa điều chỉnh để anh có sự tỉnh táo khi lái xe, amen, để không bị buồn ngủ, amen. Vì cái làm việc khác nhau. Con xin được chúng con cảm ơn Chúa Giêsu ha. Cảm ơn Chúa, thấy Chúa dạ. Ban ơn cho anh này. Cảm ơn Chúa, anh tiếp nhận.
Dạ, ha, dạ, amen. Cảm ơn Chúa. Dạ, cảm ơn Chúa, con tiếp nhận điều này. Cảm ơn Chúa.
Cảm ơn Chúa, xin được. Cảm ơn Chúa, cảm ơn Chúa Giêsu, cảm ơn Chúa Giêsu. Và chúng ta sẽ cùng nguyện xin Chúa ban ơn cho một sứ đáng ha. Xin Chúa ban ơn. Cảm ơn Chúa Giêsu, cảm ơn Chúa Giêsu, cảm ơn gia đình này, cảm ơn Chúa Giêsu, cầu xin Cha cũng ban ơn cho một sứ đáng. Amen. Để ông có tài chánh để xây dựng cái điều gì hội thánh hay cái gì nơi mà ông đang xây cất. Amen.
Cảm ơn Chúa.
Ban ơn cho ông. Amen. Cung cấp tài chánh cho. Amen. Cảm ơn Chúa Giêsu. Cùng dân Chúa là sự kết. Amen. Cảm ơn Chúa Giêsu cho sự đáng gia đình này. Amen. Cảm ơn Chúa Giêsu, xin cho ban ơn. Amen. Mở cửa ban ơn cho điều này. Amen. Để ban ơn cho mục sư, để mục sư có tài chánh, có vật liệu để xây cất được trọn vẹn. Amen. Để hoàn thành cái công trình mà Chúa đã đặt để mục sư. Chúa ban ơn. Amen. Chúng con tin vào sự ban ơn và cung cấp của Chúa. Amen. Trên đời sống mục sư trong công việc này, chúng con cảm ơn Chúa Giêsu. Cảm ơn Chúa, xin Chúa ban ơn. Amen. Ước cho điều này, okay, để công việc được hoàn thành. Tốt lành chúng con. Cảm ơn Chúa Giêsu. Trong ơn lành của Chúa. Amen. Cảm ơn Chúa Giêsu. Chúng con cảm ơn Chúa. Cảm ơn Chúa Giêsu cung cấp này. Cảm ơn Chúa Giêsu. Chúng con tin xưng Ngài là Jehovah Jireh. Amen. Ngài là cung cấp như xin Chúa ban ơn. Amen. Chúc trước. Cảm ơn Chúa cho một sự. Amen. Để tài chánh và vật liệu để xây cất. Chọn mẹ chúng con có hình. Chúng con chưa thông diễn một sự. Thông diễn chưa sáng cái gì này. Chúng con cảm ơn Chúa Giêsu. Chúng con cảm ơn Chúa Giêsu. 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 Chúng con cảm ơn Chúa. Cảm ơn Chúa Giêsu. Cảm ơn Chúa Giêsu. Chúng con ban ơn. Ban ơn. Thông diễn. Thông diễn. Chúng con sẽ cảm ơn Chúa Giêsu. Cảm ơn Chúa Giêsu. Mở cửa cho một sự. Cảm ơn Chúa Giêsu. Cho một sự đáng cho vấn đề này. Amen. Chúa Giêsu, cảm ơn Cha, cảm ơn Chúa Giêsu kia. Amen, cảm ơn Chúa ha. Amen. Chúng ta sẽ cầu nguyện cho cô truyền rồi chúng ta chấm biết. Chúng ta không biết cô nãy nói bệnh mà không biết bệnh gì, không biết ở trong bệnh viện này. Phương thì tôi thấy ok, trong tâm linh ha. Amen. Mặc dù cô lo lắng đủ thứ chuyện nhưng mà tôi thấy trong tâm linh thì Phương,
phương thì thấy làm như không có giống như tôi nói đó, có lẽ gặp một người tốt rồi họ thương rồi giúp đỡ Phương hay thế nào đó, tôi thấy có sự bình an thì tốt, chứ không phải thấy có sự nguy hiểm hay là không tốt ha. Amen. Đó cầu nguyện. Amen chứ ha. Thì cô lo lắng này thôi. Amen. Cảm ơn Chúa, nhân danh Chúa Giêsu. Chúa Giêsu, con xin cha cũng thăm viếng cuộc chuyện. Amen. Cảm ơn cho cô. Amen. Cô coi, chúng con không biết cô đang bị bệnh gì ở trong thân thể, nhưng mà con ở trong nhà thương. Cô cũng không có trình bày hết, nhưng mà nhiều khi cô mong ước Phương được đến thăm cô hay là này nọ, nhưng mà có những điều xin Chúa cũng ban ơn để cô cũng có cái sự cảm ơn Chúa, nhận thức và để không chỉ làm theo ý mình mà cũng có cái sự tin cậy nơi Chúa và cũng có sự biến đổi thay đổi để làm theo ý muốn tốt lành của Chúa. Amen. Cô cũng nhận ra những thiếu sót, những khiếm khuyết của mình để cô cũng chỉnh sửa. Amen. Để không có làm theo ý của mình. Yeah. Cảm ơn Chúa Giêsu vì chúng con cũng được nghe chị Mai Thi chia sẻ từ Phương, cho biết đó là nó nói là mẹ của nó nhiều khi nghi ngờ sự dữ trên đời sống, nó nghĩ nó là đi hút sách thầy lũ thí chuyện và về, nhiều khi nó về nhà và bắt nhốt nó đài đỏ, nó thành ra nó giống như đài đỏ kia, cho nên tìm cách nó ra được và mà cứ nghi ngờ như vậy và làm cho nó ghét bực mình mà trở thành xấu. Amen. Thế nó làm cho bỏ ghét vì cứ mẹ mình cứ nghi ngờ, cứ sự dữ hoài. Amen. Và giống như muốn xiềng xích nó cuộc đời của nó, thành ra đó do mà làm cho nó bất mãn hay là nó không muốn gần mẹ của nó, không thích mẹ của nó. Amen. Vì bà lúc nào cũng nghi ngờ sự xấu trên nó hết. Amen. Và những điều không có tốt lành và khiến cho nó không muốn gần. Chúng con cảm ơn Chúa Giêsu. Amen. Tôi xin Chúa ban ơn. Amen. Tôi làm việc để cô thấy có sự tin cậy nơi Chúa, chứ không phải chỉ làm theo cách của con người của mình không. Amen. Mà nó không cảm thấy được cái tình thương của người mẹ trên đời sống của mình. Vì thế mà nó không muốn gặp mẹ nó hay là máy quay về mẹ nó. Và đưa đến cái sự xung đột giữa mẹ con với nhau. Amen. Cảm ơn Chúa Giêsu. Cảm ơn Chúa Giêsu. Cảm ơn Chúa Giêsu. Xin Chúa thăm viếng, thăm viếng làm việc. Amen. Trên một chỗ chuyện. Trên phường này. Amen. Cảm ơn Chúa Giêsu. Xin cha cũng thăm viếng. Cảm ơn Chúa cho cô chuyện để cô được học hỏi, cô được làm chân gọi Chúa Giêsu học hỏi tâm linh thể xác. Cảm ơn Chúa. Rồi chúng ta không biết cô đang bệnh gì hết, ung nhọt gì hay không, trong bụng hay trong người. Con xin cha ban ơn thân viết. Amen. Thương xót, chúng con cảm ơn Chúa ban ơn cho cô chiên và cho cô cũng có cái sự nhẹ nhàng như mãi. Ok. Amen. Cảm ơn Chúa Giêsu. Cảm ơn Chúa Giêsu. Nhìn Chúa là cũng thay đổi. Amen. Để không phải lúc nào cũng cứng rắn hay là theo cách đấy. Cảm ơn Chúa Giêsu. Chúa ơn để mối liên hệ. Amen. Cô chiên với Phương được phục hồi. Chúng con cảm ơn Chúa. Cái tình cảm của mẹ con được phục hồi tốt lành. Chúng con cảm ơn Chúa Giêsu. Chúng con cảm ơn Chúa Giêsu. Để Phương có sự cảm ơn Chúa ha. Cảm động để trở về gặp mẹ hay là gọi mẹ con mình. Amen. Hay là amen. Cảm ơn Chúa. Mọi người khác. Chúng con cảm ơn Chúa Giêsu. Chúng con thăm diễn bạn ơn cho riêng mình. Chúng con Chúa Giêsu. Chúng con Chúa Giêsu. In gần chưa yêu thương 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 chưa yêu chối buộc trên đời sống cô chiên cũng phải tăng lên này, nhân dân sẽ những sự cứu kỳ đất cũng phải tăng biến dịch để tôi được tốt văn làm em cơ được biến đổi để nhìn theo Chúa. Ông em đi trong con đường có chữa không tốt văn cho em cũng là cắt đi những sự không tốt văn, những sự vô xã của gia đình tổ tiên thầy pháp và em ảnh hưởng trên đời sống của cơ em nói những điều dối trá cả trong đời sống của mình. Anh cha cũng tha thứ và bền gửi hết những sự vừa trá đó, những ách đó, các cơ thể sống của cô chị. Amen. Amen. Cảm ơn Chúa Giêsu. trong danh Chúa Giêsu Christ, amen. Con được tự do, được tốt lành trong danh Chúa Giêsu Christ, amen. Cảm ơn Chúa, tất cả chúng con, cảm ơn Chúa Giêsu, cảm ơn Chúa Giêsu, cảm ơn Chúa. Cảm ơn Chúa, cảm ơn Chúa ha. Con cầu xin Cha thăm viếng cho công việc Chúa, thăm viếng công việc Chúa tại đất nước Mỹ này, đất nước Việt Nam, Tổng thống Trump, amen. Chính quyền Việt Nam, để nhiều người biết đến Chúa. Con cái dân sự của Chúa, yêu mến Chúa, amen. Có đời sống đức tin vững chắc chắn trong bài học sáng hôm nay, amen. Cảm ơn Chúa Giêsu, Chúa ban phước cho một sự đáng cũng được ơn Chúa trong sự hầu việc Chúa nơi của ông, amen. Chúc phước cho mọi người trong đài. Amen. Đến trong giờ cầu nguyện được tràn đầy ơn của Thánh Linh Chúa. Amen. Trong đời sống được vững mạnh, tốt lành trong ơn của Chúa. Để chúng con dầu hoàn cảnh nào, chúng con vẫn yêu kính Chúa. Amen. Tốt lành chúng con cảm ơn Chúa. Hanh thông hay thịnh vượng hay là lúc gặp nhau không thịnh vượng, bất cứ hoàn cảnh nào cho chúng con luôn một lòng trung thành với Chúa. Amen. Cảm ơn Chúa Giêsu. Đức tin của mình được dựng chắc với Ngài. Chúng con cảm ơn Chúa Giêsu đã cho chúng con chạy đến đích và dứt giải và sự kêu gọi trên trời của Đức Chúa Trời trong Đức Chúa Giêsu Christ. Amen. Xin Chúa thăm viếng các con em của chúng con để các con em chúng con cũng có đời sống tin kính Chúa, hầu về Chúa. Nhân Chúa Giêsu. Cảm ơn Chúa để cho nó có sự khôn ngoan nhận thức cuộc đời này chỉ là tạm thời và qua đi. Amen. Chỉ là tạm thời. Chúng con cảm ơn Chúa Giêsu để nó có ý thức tâm linh và có thể tâm linh để đầu tư vào cõi dân hàng. Chúng con cảm ơn Chúa để làm theo ý muốn của Chúa, vì lời Chúa hứa của chúng con là ai làm theo ý muốn của Ngài còn lại đời đời. Amen. Xin Chúa cũng thăm viếng, amen, công việc Chúa trên đất nước Mỹ này, phục hưng con người Chúa, amen. Tại vì chúng con đang sinh sống và anh chị em chúng con đang sinh sống, công việc Chúa được mở hoang khắp Việt Nam. Con cầu xin Cha cũng thăm viếng công việc Chúa, amen. Có thể dùng California, dùng Florida, dùng Connecticut, amen, mọi nơi Georgia, Florida, amen. Cảm ơn Chúa. Cảm ơn Chúa. Sao con đây? Cảm ơn Chúa Giêsu ha. Chúc Chúa cho anh chị em trên đường lai, amen, tất cả. Mà sáng hôm nay, cảm ơn Chúa được đời sống, amen, tin kính Chúa và sung mãn trong ơn của Ngài, được thanh nhuận về phần tâm linh cũng như thể xác, amen. Chúng con cảm ơn Chúa Giêsu, cảm ơn Chúa Giêsu, amen. Cảm ơn Chúa Giêsu, Chúa ban ơn, ăn ơn thăm viếng, amen, để được mọi người được mạnh mẽ càng hơn trong đời sống đức tin của Chúa. Chúng con cảm ơn Ngài, cảm ơn Chúa Giêsu, cảm ơn Chúa Giêsu, cảm ơn Chúa Giêsu, xin Chúa thăm viếng, tổng thống Trump gìn giữ bảo vệ ông, cùng dân Chúa Giêsu hướng dẫn đất nước trong con đường tốt lành. Chúng con cảm ơn Chúa Giêsu những thế lực, những quyền lực tối tăm trên các ngăn trở, cản trở công việc Chúa trên đời, vì quỷ phá những người chống nghịch và ý muốn tác phẩm của Chúa cũng hay bị quỷ phá, nhưng tối nghịch và công việc của Chúa trên đời, trên đất nước này. Amen. Con công bố con quỷ phá linh phá thai đồng tính hay không? Nhân Chúa Giêsu Christ, amen. Cảm ơn Chúa. Nước Việt Nam đó, chúng con cảm ơn Chúa Giêsu, cảm ơn Cha đời đời của chúng con. Cảm ơn Chúa. Cảm ơn Chúa. Cảm ơn Cha, sự tốt lành của Ngài. Con cầu xin Cha thăm viếng mục sư Thịnh để đến nơi chỗ của chị Lý. Amen. Cảm ơn của Ngài. Amen. Cảm ơn của Chúa. Sắp tới. Amen. Cảm ơn Chúa. Trong ngày mời trong sự hướng dẫn cầu nguyện này, chúng con cảm ơn Chúa. Đời ơn của Chúa, chúng con cảm ơn Cha. Và trong Chủ nhật này, anh em thánh chúng con cảm ơn Chúa, cảm ơn Cha, cảm ơn Chúa, xin Cha ban ơn cho mọi người một ngày mới đầy tràn phước hạnh và thánh linh Chúa, thành thành mà Đức Chúa Giêsu đã ban cho chúng con, amen. Cảm ơn Chúa, xin chúng con được phước khi ra, được phước khi vào, và chúng con ở đằng đầu chúng hành chúa trên cao trên hơi dưới thấp, amen. Cảm ơn Chúa Giêsu, cảm ơn Chúa Giêsu, cảm ơn Chúa Giêsu, amen. Cảm ơn Chúa chúc phước cho công việc của chúng con, anh chị em chúng con, amen. Con được kết quả cho chúng con trong công việc, trong lòng chúng con vẫn yêu kính Chúa. Cho anh chị em chúng con bận rộn với con người để sinh sống, amen, hay học hành hay đủ thứ việc, nhưng mà lòng chúng con luôn yêu kính Ngài, amen. Trong mọi hoàn cảnh chúng con cảm ơn Chúa. Chúa ban ơn rất cho mọi người. Chúng con cảm ơn Cha, cảm ơn Chúa về sự tốt lành của Ngài, amen. Và chúng con thành kính cầu nguyện ha, trong danh Chúa Giêsu Christ, amen. Cảm ơn Chúa.
Amen.
Chúng ta đọc bài cầu nguyện chung ha. Cầu nguyện chung là chúng ta có nhé. Lạy Cha, chúng con ở trên trời.
Chúng con ở trên trời. Xin Cha được tôn thánh.
Xin Cha được đến.
Xin Cha được đến.
Xin Cha được đến.
Xin cha tha tội lỗi cho chúng con, con tha tội lỗi cho chúng con, xin cho để chúng con cám dỗ để chúng con ra khỏi núi khác, vì nước quyền dinh dưỡng thuộc về cha đời đời vô cùng.
Amen.
Amen. Hallelujah.
Cảm ơn Chúa.
Amen. 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 Cảm ơn Chúa. Chúa ban phước cho mọi người nha.
Dạ, xin chào các chị em. Sư, cảm ơn con người.
Cảm ơn Chúa Giêsu.
Cảm ơn Mục Sư, cảm ơn Mục Sư. Cảm ơn con người. Chúa ban phước Mục Sư và các anh chị em.
Chào chị.
Cảm ơn chị Hoa. Amen, cảm ơn Chúa.
Đây là một câu chúc thương hiệu của chị Hoa đó nha. Thương hiệu.
Có nghe chị Hoa nói lại cái câu đó nữa, mỗi ngày phải nói nha chị Hoa. Dạ.
Yeah. Có câu thương hiệu đó, thương hiệu chị đó, thương hiệu chị Hoa.
Cảm ơn Chúa. Chị Hoa là lớp trưởng ở Cali đó.
Lớp trưởng đó. Giỏi đó, giỏi quá à, bà nha. Chúa đưa lên Chúa không phước chị em.
Đại diện của Cali Phật Nga đó.
Dạ, dạ. Mọi vinh hiển thuộc về Ngài.
Chúa
ơi, con mới thấy bò hả Chúa ơi. Chúa ơi, con mới thấy
bò. Bò lẹ lắm. Bò lẹ lắm. Bà lẹ hơn người đi nữa đó.
Ủa chị Hoa bán được tiệm nào chưa ta?
Chưa. Còn nguyện đi.
Chưa lo chị. Dạ. Cho thử thử chị giá chị thử xuống chừng 2000 hay đó có cái gì không?
Thì mình chưa giá họ trả mà đúng giá thì mình bán, tại vì mình mua hồi trưa cũng cao, mình mua 60 rồi. Cảm ơn Chúa. Nhưng mà cầu
chú lo cái này để chú lo đi. Mình cứ để mình cứ hành động để chú lo đi.
Cảm ơn Chúa, Chúa sẽ Chúa sẽ trả những gì con cái của Chúa nài xin. Chúa nói cứ nài xin đi, ta sẽ ban cho những điều các con mong muốn mà trội hơn những điều các con ý tưởng các con phải như ý tưởng ta.
Amen.
Ta
rồi, amen. Chúa, cảm Chúa.
Anh để không?
Trội hơn những
nói là nói
muốn,
lời Chúa. Anh nói ra là nói lời Chúa không? Thảo đây không vậy? Thảo khe liệt cho anh không vậy?
Chúa.
Ông lên tiếng vậy?
Chúa gìn giữ, Chúa bảo
vệ. Dạ, lên nương lên.
Ngài là number one, mình chỉ là con số 0. Hallelujah.
Càng nhiều số 0 thì Chúa là càng.
Amen.
Bà Thảo không lên tiếng nha, Thảo kêu liền.
Đáng đây nè, em đang ở tiệm, đang làm công chuyện.
Vậy á hả? À, không có nghe tiếng em nhớ. Không có nghe tiếng em nhớ.
Chú ban Phước Thảo, mọi việc em xui. Hallelujah.
Chú ban Phước Kelly. Kelly
Thảo.
Thảo Kelly. Yeah. Là Thảo Kelly.
Thảo khéo lì đi dễ, còn Thảo ăn
khéo lì đi, đi chứ không có đụng hàng, không có đụng tên ai hết
chứ. Amen, mình chuẩn bị đi làm, mình bấm nút mute nha. Amen, chú ông Phước.
Amen.
Rồi, dạ, chào mấy chị luôn ạ, dạ bài ạ.
Chào bà chị, chào mấy bà chị với bà anh, mấy ông anh.
Dạ, bye bye.
Mấy bà chị mà mấy bà anh nữa chứ mới hay chứ.